Thì khi mà hòa thượng đàn đầu mới thấy được có mình có cái đức nhẫn và có cái tâm huyết học đạo rồi đó, thì mới mình được vào nhà khách. Quý Phật tử mà coi cái quyển mà Hoa Hòa Rác đó, hồi xưa người ta cầu đạo vậy. Thì hôm đấy vậy, khi mà lục tổ mà đến gặp ngũ tổ, là cái việc đầu tiên nhất là các vị tổ, hay nói khác hơn là các vị thiền sư hay gạn cái người học, hỏi như thế này: ông là người phương nào đến? Cái việc đầu tiên. Hẹn như là trong thiền sư Trung Hoa tập 1 có kể câu chuyện đó, là khi mà thiền sư Triệu Châu, lúc đó là Sa Di mới có 13 tuổi, ngài đến ngài xuất gia ở vùng quê, tức là thường thường là ngày xưa các vị thiền sư á là xuất gia ở vùng quê một thời gian, xong rồi bắt đầu mới đi hành cước. Thì khi mà đến chỗ ngài Năm Tiền ấy, thì ngài Năm Tiền thấy là cái Sa Di này nhỏ tuổi cho nên nằm dài, không có ngồi dậy tiếp. Thường thường mình thấy là khi mà đến mà tiếp á, thì các vị thiền sư là ngồi dậy, mà còn ở đây á, là thiền sư Năm Tiền nghĩ là cái chú này nhỏ quá ngồi chi, phải không, nhỏ mới có 13 tuổi mà, cho nên nằm tiếp luôn. Thường thường ở ngoài đời tôi nói nằm tiếp là gì, dùng cái từ gì? Mình dùng cái từ hơn thô một chút, nói là cái ông này mất lịch sự quá, tiếp khách mà nằm tiếp. Thì khi mà đang nằm tiếp thì thiền sư Năm Tiền mới hỏi: ông từ đâu đến? Hỏi ông từ đâu đến. Thì thiền sư Triệu Châu lúc đó còn Sa Di nói như thế này: con từ Đoan Tượng đến. Thì thiền sư Năm Tiền mới hỏi một câu: lại thấy Đoan Tượng trắng. Đại chúng biết Đoan Tượng là gì không?
Hôm qua kêu thầy Mộc đừng mở máy để cho bài pháp thanh tịnh.
Dạ. Thì khi mà hỏi như thế thì sư Triệu Trong mới trả lời như thế này: chẳng thấy đoan tượng, chỉ thấy Như Lai nằm. Thì khi mà nghe câu đó là ngài quán hồn liền, ngài ngồi dậy nghiêm chỉnh, biết là gặp mà cái mà nằm nữa là chết đó nha. Trong kinh diễn tả mà khi mà gặp nhục thân Bồ Tát là phải ngồi dậy liền, dầu cho người đó mới xuất gia hoặc là nhỏ tuổi hoặc là sa di, biết đây là pháp khí, là nhục thân Bồ Tát. Chẳng hạn như á, bây giờ tôi nói thẳng một điều, chẳng hạn như hôm nào đó mình về Thường Chiếu, và Thường Chiếu hỏi là cô hoặc là chú từ đâu đến, cái mình nói là ở Phan Thiết ví dụ đi, cái hòa thượng hỏi lại thấy Phan Thiết trắng, thì mình nói dạ thấy Phan Thiết bây giờ có cái cầu Bắc Quan như thế nào đó, rồi ông đuổi ra về liền. Bởi vì sao? Vì trong nhà thiền dùng cái từ là trước mắt lầm qua, có nghĩa là thiền sư năm tiền nằm đó mà mình nghĩ ở đâu, nghĩ đoan tượng, tức là nghĩ gì, nghĩ là cái bóng dáng cho mặt, cái hiện tiền mình thấy được, để chúng hiểu không? Tức là ngay hiện tiền, ngay đương cơ mà mình không thấy, mà mình lôi cái cảnh quá khứ từ ở quê nhà mình vô trong cái đầu mình, cho nên trong nhà thiền gọi là trước mắt làm qua, đuổi ra liền. Chẳng thấy đoan tượng mà thấy hòa thượng nằm là Như Lai nằm á. Con chẳng thấy đoan tượng thế mà con thấy hòa thượng đang nằm, giật mình liền ngồi dậy nghiêm chỉnh. Không, nó nằm làm được á. Đây là nhục thân Bồ Tát, là pháp khí rồi, biết rồi. Chẳng thấy đoan tượng mà thấy Như Lai nằm. Nhưng mà đại chúng nhớ một điều, thiền sư không có bỏ qua, biết người này là thật chứng ngộ hay không, hay là học lớn. Cho nên thiền sư năm tiền mới phán một câu: ông là sa di có chủ hay là không chủ? Mà nếu mà chỗ đó mà trả lời được là biết là học lớn, học cuốn sách vở. Thiền sư Triệu Châu mới đến chắc phanh tay lại nói như này: giữa mùa đông giá buốt, kính chúc tôn nhan hòa thượng sống trăm tuổi, cho nhập chúng liền, có chủ. Này là tôi không có giải thích ha, từ từ. Bây giờ mình vô cái phần kế tiếp. Thì khi mà ngũ tổ mà thấy cái bộ dạng của lục tổ là biết là nhà quê đến, là cái người nghèo khổ, là cái người thiếu thốn. Bởi vì là ngũ tổ là cái người phương Bắc. Thường thường mình thấy mà trong những cái lịch sử là những người phương Bắc là những người giàu sang, những người phú quý. Còn những người mà ở mà vùng biên á, ngày bây giờ mình nói chẳng hạn như hôm nào đó, quý Phật tử thấy là chẳng hạn như hôm nào đó có một người nào mà ở vùng biên địa, phải không, vùng biên địa Hà Tiện á, mà đến á, là khi mà sư phụ Thường Chiếu hỏi là quê ở đâu, là ông cụ biết là mình ở biên địa Hà Tiện là quê mùa, thì ông hòa thượng ông hay sắp xếp mình chỗ nào, ví dụ vậy. Hay ngày xưa tôi còn nhớ là đầu tiên nhất là tôi, đúng là nhà quê ít đi xa lắm, mà đầu tiên nhất là vào Thường Chiếu là tôi sách gì, đi công quả xuất gia sách cái vỏ điện nhỏ thường thường vậy. Mà khi mà vào là ông hòa thượng Chiếu biết rồi, đúng là chú nào ở vùng biên địa Hà Tiện. Hòa thượng có nhận, thường thường là những cái người đó không phải là khinh, mà ta thử cái ý chí người này như thế nào. Nên hòa thượng phán một câu không có nhận, thì lúc đó mình phải quỳ xuống mình tha thiết như thế nào đó hòa thượng. Mà khi hòa thượng nhận 7 ngày xong rồi thì khi đó mình tha thiết, mình tu tập, mình ngồi thì mình công quả rồi, thì hòa thượng mới cho ở luôn. Thì đây cái gì, ở đây là khi mà đến mà nhìn là biết lục tổ là người quê mùa nghèo khổ thiếu thốn, thì bây giờ phải phán một câu ông đến đây cầu cái gì. Thì nếu mà người mà tầm thường thì con đến đây con cầu công quả kiếm phước mai kiên giàu chết. Thấy không, mà nhìn lục tổ là biết cái người này quê mùa, cái người nghèo khổ thiếu thốn, thì như vậy đến tùng lâm cầu cái quyền gì. Ngày như bây giờ sáng nay nè, mình đến đây mình tụng kinh, mình sám hối, mình ngồi thiền, cầu cái gì, cầu gì? Nghe lục tổ đó nè: đệ tử là người dân thường ở Tân Châu thuộc lãnh Nam. Tôi có đến vùng này rồi, khô cằn sỏi đá, vùng này tôi đến 2 lần. Cái vùng này rất là nghèo, giáp gần cái biên giới Việt Nam mình, rất là nghèo khổ vùng đó. Cái vùng đó đa số là cái phần cái người dân là đốn củi hoặc là lên cái rừng lụm những cái trái cây á, mà đem xuống chợ bán, nghèo lắm, thiếu thốn. À, từ xa đến đây lễ thầy chỉ cầu làm Phật, thấy không? Làm Phật thôi, chỉ cầu làm Phật, chẳng cầu gì khác. Bây giờ quý Phật tử chẳng hạn như hôm nào đó mình đến thường chiếu gặp sư phụ chiếu hỏi, mùng ba Tết mấy Phật tử đến đây lễ tôi để cầu gì, mình phát một câu mùng ba Tết đến lễ thầy cầu cho quyến thuộc an ổn một năm, thấy không? Thì gặp là lễ thầy để con còn 4 miếng đất, lễ thầy để bán được. Tào tiền quá. Ví dụ, thấy không? Mình là như thế. Còn người pháp khí là sao? Bậc pháp khí là cầu làm Phật thôi, thấy không? Cho nên mình thấy là ông vua Trần Thái Tông với Lục Tổ là hai nhân vật, mình thấy không? Mình thấy đặc biệt cái tinh thần của nhà Phật. Chừng nữa mình đi học vô mình thấy rất là hay. Hay cái chỗ là mình được một cái duyên, phải nói cái duyên thù thắng may mắn, mình sanh làm người biết được chánh pháp, đi con đường này. Bởi vì ông vua Trần Thái Tông là quyền quy tột bậc, là cái người phú quý giàu sang. Ổng là trên á, một mình ổng dưới ngàn người. Mà Lục Tổ là cái người thấp kém nhất, mà Phật tánh nhớ nhân bình đẳng. Vua Trần Thái Tông đến núi gặp quốc sư Phù Quang cầu làm Phật, thì Lục Tổ là cái người thấp kém cũng cầu làm Phật, thấy không? Vì mình gì? Mình là gì? Mình đâu có đốn củi đâu, đúng không? Ở dưới này cũng vẫn có đại gia rất là nhiều mà không dám cầu làm Phật, lẽ thua Lục Tổ. Cho nên đây là một gì? Đây là một bài pháp sống cho gì? Đức Phật ra đời cũng mục đích cho mình làm Phật, chứ không phải cho mình làm con Phật. Ngỏ một điều, mình thấy cái tinh thần của đạo Phật là rất là hay, cái chỗ là cho mình được làm Phật. Nên cầu làm Phật chúng cầu gì khác hết. Nhưng mà sao? Bây giờ là ngũ tổ bây giờ muốn thử cái con người làm Phật này á là như thế nào, đặt cách như thế nào. Cho nên nó phán một câu: ông là người lãnh nam, là người mọi rợ, là người biên địa, thì làm sao làm Phật được, nghe không? Phán một câu. Gặp như mình thôi mà nói chắc hòa thượng này ông coi thường quá, phải không? Ông hòa thượng này ông rất là coi thường mình, nói mình nghèo khổ, nói mình thiếu thốn, tự ái đủ thứ chuyện hết. Hôm nào đó mình đến thường chiếu mà sư phụ thường chiếu mà chỉ cần lơ mình cái đó, ông thầy ông khi dễ mình á, rồi về luôn, bỏ đạo luôn, trả lá phái quy lại hết. Nhưng mà Lục Tổ sao? Ngài rất là bình thản. Người tuy có Nam Bắc mà Phật tánh thì không có Nam Bắc. Thân bội rợ cùng với thân hòa thượng chẳng đồng, mà Phật tánh không có khác. Chúng ta học qua rồi biết rồi đó, phải không? Người thì tuy có là Nam có Bắc, rồi có miền Trung miền Tây đủ miền hết, nhưng mà Phật tánh không có đó. Cho nên á, cho nên đại chúng thấy nè, trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm Tô Đông Pha khi mà ổng biết chút ít về thiền rồi đó, thì ổng đi các nơi, ổng đến các thiền viện để thăm dò. Cái một hôm ổng đến gặp thiền sư Thừa Hạo. Thì khi mà ổng đến gặp thiền sư Thừa Hạo á, thì sư hỏi là ông họ gì? Hỏi ông họ gì? Ổng nói con là họ Xứng. Xứng là cái gì? Trong chữ Hán là chữ xứng là cái cân á. Xứng là cái cân, cân khắp những vị hòa thượng trong thiên hạ. Ghê không? Lúc này thì sư Thừa Hạo nhìn thẳng vào mặt ông, hét một tiếng: Đông Pha! Mà khi mà hét như thế rồi thì sư Thừa Hạo nói: ông công thử tiếng hát tôi nặng bao nhiêu ký, sụp xuống lạy liền, đúng không? Không có tướng, không có tướng mạo sao cắn. Thì Phật tánh cũng như thế, không có tướng mạo, mà đã không có tướng mạo thì không có nam có bắc, vô tướng mà đó. Bây giờ cái phần này rất là quan trọng cho cái người tu của mình nè. Thì lúc này Ngũ Tổ còn muốn nói thêm rất là nhiều, nhưng mà thấy đồ chúng ở hai bên mới bảo theo chúng làm việc. Sợ mà nếu mà trả lời nữa là ngày xưa là nếu mà rất là dễ sợ là gì? Bị mình dùng cái từ ám sát, bị giết. Mà ngày xưa tôi đọc đến cái chỗ này tôi thắc mắc lắm, nhưng mà khi mà tôi ở trong đại chúng rồi tôi mới thấy có. Và tôi còn nhớ lại là ngày xưa là tôi ở Trúc Lâm. Thì sư ông Trúc Lâm á, tôi còn nhớ lại là năm 2002, bây giờ năm 2003 là hòa thượng sư ông Trúc Lâm là chuẩn bị cắt tôi qua bên Canada để làm việc á. Thì buổi chiều á là sư ông mới nhắn kêu thì giả xuống kêu tôi lên để cho sư ông dạy số quyền. Mà dạy lâu lắm, dạy rất là lâu, khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Thì dạy số quyền thì trong đó là giữ mình với sư ông biết thôi, dạy là qua đó như thế nào, làm Phật sự thì sao, chú phải như thế nào, nó hòn lại rất là lâu, rồi ngồi tâm sự. Bởi vì biết là đi cái chuyến này cũng rất là lâu mới về được Việt Nam. Ông thì giảm cắt cớ rồi sao ông xuống nói chúng dựng biết cái tối tôi về lại. Về là tôi đang ngồi. Tôi xưa tôi ở cái kho sau lưng của Trúc Lâm á. Tôi thấy có 6-7 người thấp thoáng hoài á, tôi mới đi ra, tôi mở cửa tôi kêu nói quý thầy có chuyện gì vào. Thì mấy ông thầy ông hầm hầm đi vào, ông nói hòa thượng có chuyện y bác gì cho ông không? Tôi nói trời ơi, cái thời này mấy ông sao mà vô minh quá, thời mà còn chuyện y bác gì nữa. Không chuyện sao mà hòa thượng lên dạy ông lâu vậy, gần cái 2 tiếng đồng hồ. Thì cuối cùng mới té ra là cái ông thị giả ông thuốc. Ông thuốc là ông sao? Ông thuốc là ông xuống nói là hòa thượng trao này trao kia nói đủ thôi. Thì như vậy khi mình ở trong chúng mình mới phát hiện ra rằng á, là nếu mà mình là thầy lớn, hẹn như thầy chùa Chiền Trúc Lâm bây giờ thầy Phương đi, thầy có gì? Mà đằng này mình là chúng nhỏ, mà hòa thượng kêu lên dạy mình rồi cắt mình đi qua chỗ khác làm việc là nó khác á, đúng không? Thì đây lục tổ cũng như thế. Lục tổ là cái người gì? Là cư sĩ, hình thức cư sĩ, mà cái người không phải là giàu sang phú quý gì hết, mà cái người nghèo khổ. Hạn bây giờ mình đừng có nói gì, chẳng hạn như hòa thượng sắp tịch tuyên bố trao cái y bát lại cho một cái người cư sĩ, mà cái người này là dân tộc Cờ Ho đó, mình theo không? Thấy không? Thì ngày xưa trong pháp hội của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, toàn là tướng lãnh thân, toàn là tứ phẩm, tam phẩm và nhất phẩm người ta đi tu. Mà bây giờ trao cho Ngũ Tổ trao cho Lục Tổ thì rất là khó, không phải dễ đâu. Mình thấy gì chứ rất là khó. Cho nên Ngũ Tổ sợ mới kêu thôi bây giờ xuống nhà dưới làm việc. Thì lúc này Lục Tổ trả lời một câu nè: Huệ năng kính bạch hòa thượng, đệ tử tự tâm thường sanh trí huệ, chẳng lì tự tánh tức là phước điền, chưa biết hòa thượng bảo con làm việc gì. Qua cái phần này mình lưu ý này. Có người ta nói như thế này: không biết mấy ông thầy cũng làm cái việc gì không biết, mà thấy ông đi giảng dạy, thấy ông ngồi chỗ ông tu, mà tại sao là có những cái cơ sở nó mọc lên rồi xây cất các thiền viện độ chúng tăng rất là đông. Mà chính cái này là gì? Chính cái này là từ cái diệu lực bản thể, từ cái công phu tu hành. Mà khi mà các ngài thể nhập vào bản thể cái diệu lực tu hành rồi thì nó ứng ra vạn pháp, nó dung thông. Mà chính vạn pháp dung thông đó là gì? Là công đức từ bản thể cho phước đức không có nữa. Ở đây tôi làm rắn là cái điểm này từ từ mình học nè. nên tại sao á, mình làm tất cả các việc phước thiện nhưng mà phải gì? Không rời thiền định từ tự tánh pháp. Cho nên á, khi mà đời nhà Đường á, ông Bùi Hôn có một đứa con tên là Bùi Văn Đức, mới 29 tuổi đổ trạng nguyên, vua nhà Đường phong cái chức là hàn lâm viện học sĩ. Ông biết đứa con ổng là nhỏ tuổi mà đổ chạy nguyên sẽ sanh cái tâm ngã mạn, cho nên ông gửi vào thiền viện của thiền sư Vô Đức. Mà khi mà gửi vào trong thiền viện rồi, thiền sư Vô Đức bắt nấu cơm, bắt chẻ củi, bắt gánh nước, bắt làm chết luôn. Một hôm ông này ông tức quá chịu không nổi, ổng là chạy nguyên mà ông nhìn nữa, ổng gánh nước chết luôn, chẻ củi chết luôn, mà ông hòa thượng ngồi uống nước trà không à. Ông bực quá, ông đi ngang qua, ông đọc bài thơ như này: hàng lâm gánh nước đổ mồ hôi, hòa thượng ngồi không tiêu sao nổi. Chịu không nổi. Ông nói ổng là gánh nước đổ mồ hôi hột luôn mà hòa thượng ngồi không à, uống nước trà nữa chứ. Không có làm gì hết. Thì lúc này thiền sư Vô Đức mỉm cười ông đọc lại bài thơ: lão tăng đốt cây hương tiêu lương thực muôn kiếp. Ghi không? Chỉ cần mà tôi cắm nó một cây hương thôi là một ngàn học luôn đến. Nó khác hơn là một ngàn lượng vàng rằm tiêu cũng được, cắm cây hương thôi. À, dữ. Mà cái này nha, cái này là tôi tin. Cái này tự cái tôi có trong tôi biết. Cho nên là mình may mắn, mình có một cái phúc duyên là mình được tu tập về con đường này. Mà cái con đường này chính là con đường cực đắc của mười phương chư Phật các ngài để đi qua. Hôm nào đó tâm mình bấn loạn, tâm mình phiền não, đúng là gì? Đúng là những cái nghiệp ác từ vô lượng kiếp nó dồn về. Chỉ cần mình thắp cây hương, mình ngồi thiền, mình diễn kiến với Tam Bảo, ngày tức khắc nó tiêu. Đây nè, là tự tánh sanh trí huệ, tức là phước điền từ nơi tự tánh. Mà cái phước điền từ nơi tự tánh là gì? Là con đường thiền tập. Mà chỉ có con đường này thôi nha, chỉ con đường này thôi, chứ không phải là tôi tu thiền tôi khuyến khích. Thấy không? Đó, cho nên là khi mà thiền sư Diệu Châu mà 80 tuổi, ngài vẫn còn đi hành cước tham thiền đi suốt. Một hôm đi về thiền viện, dắt cái cục gạch cái ngày ngộ đạo. Khi ngày triệt ngộ rồi, ngày làm bài kệ như này: Diệu Châu 80 vẫn tham thiền, bởi tại tâm mình vốn chưa yên. Chưa yên đi tham thiền, đến khi trở về không một việc, mới hay uổng phí dày cỏ tiền. Ngon chỗ tu thôi, đi chi nhiều. Mình đi nhiều là cái việc Phật sự của mình, cái việc mình phải làm. Nhưng mà cái việc là mình ngồi yên, định hình lại để mà nhìn, hóa giải tất cả các nghiệp trước. Sao vậy? Xỉu hả? Bấm này đi. Không sao, từ từ hết à. Mình coi thử mình. Đạo tràng nào với anh à? Anh coi thử. Để kêu cái cô Hạnh á, cô làm hay lắm. À, cô Nhàn xỉu hả? Ai vậy? Mình ai đỡ vậy anh? Qua cái này á, là mình kinh nghiệm là khóa tu là phải có bác sĩ y sĩ kế bên ở Sùng Phúc á, đều có đó. Cô Nhàn bị hả? Không phải. Cô Nhàn hả? Cô đó hả? Xong chưa? Thì xong thôi, bây giờ chúng ta học tiếp ha. Rồi. Thì bây giờ nè, bây giờ đến cái phần này là cái phần cũng rất là quan trọng. Khi mà khi ngũ tổ nghe lục tổ như nói như thế rồi thì tổ cái bản như thế này: gã nhà quê này căn tánh rất là lanh lợi, ngươi chớ nói nữa, hãy xuống nhà sau đi. Thì khi mà nói như thế rồi thì Huệ Năng lui xuống hậu viện. Có một hành giả sai Huệ Năng bữa củi đạp chày giả gạo hơn 8 tháng à. Đây đại chúng nhớ một cái điều nè, trong kinh diễn tả khi mà Bồ Tát Văn Thù á mới chỉ dạy cho Thiện Tài đồng tử đến một cái ngọn núi để mà tham quấn tỳ kheo Đức Quân. Tức là cái ngọn núi là ngọn núi biết không? Ngọn núi là Diệu Phong. Mà khi mà đến cái ngọn núi Diệu Phong rồi đó thì Thiện Tài đồng tử tìm mãi không thấy. Nhưng mà khi mà nhìn qua ngọn núi Biệt Phong rồi thì mới thấy tỳ kheo Đức Quân đi kinh hành trên đó. Bởi vì cái cửa mà vô thượng đạo, cái cửa vô tướng thì bật ngôn ngữ, nhưng mà cái cửa mà phương tiện, cái cửa mà từ cái phương tiện đi đến cứu cánh á đó, đó chỗ Biệt Phong. Thì đây cũng vậy, khi ngũ tổ biết cái người này là cái căn tánh là như thế rồi, cho nên tổ thử xuống một câu: xuống nhà trù làm gì? Giả gạo gặp như mình, con ngộ đạo rồi đâu có làm chuyện này nữa thầy. Thấy chưa? Cho nên mình thấy là cái diệu dụng của môn pháp là cái việc bình thường hàng ngày. Cho nên ngài Hàm Thị nói sao phải không? Chỗ bình thường của phàm phu là chỗ để mắt của bậc bậc thánh. Hay vậy đó. Hôm bữa chúng ta học rồi, ngài Ô Chu đó, phải không? Ban đầu vô không chịu nhổ cỏ, không gánh nước, nhưng mà khi mà triệt ngộ rồi, việc hàng ngày là việc bữa củi, việc gánh nước, việc bình thường. Vì mình thấy rất là đơn giản, mà chính là đợi mắt của hàng thánh nhân. Mà đại chúng biết rồi, xuống giả gạo á, tôi có qua bên đó rồi. Thì cái vị hòa thượng á, tôi được cái may mắn là khi mà tôi qua đó tôi đảnh lễ nhục thân của tổ rồi đó. Bữa đó là thường thường bên đó là 5 giờ đóng cửa, mà tôi qua đó là 5 giờ rưỡi thì đóng cửa rồi. Thì hay tin cái phái đoàn Việt Nam qua thì hòa thượng mới xuống mở cửa vào. Vô đảnh lễ xong rồi cái hỏi tụi tôi. Thì có một người thông dịch nó hỏi tụi tôi ở đâu đến. Tôi nói là ở bên Việt Nam, là tu theo cái đường hướng của Sơ Tổ Trúc Lâm. Mà trong Sơ Tổ Trúc Lâm mà có lục tổ sao tôi kể hết đường hướng của Sơ Tổ Trúc Lâm gì. Thì ông mới thấy hay quá, ông mới nói là cái thời này mà có những người mà xiển dương về tinh thần thiền đốn ngộ trong pháp bảo đàn là quý lắm. Nên ông đến trong cái thư viện, tới cái hình bây giờ tôi còn để trong phòng á, hình của người ta họa hình của lục tổ ngày xưa. Mà trong cái bức hình này là do bà Võ Hậu Tắc Thiên, bà mời một cái vị họa sĩ họa cái hình đó. Nên ông gỡ xuống, ông tặng cho tôi. Mà khi mà ông tặng tôi cho đi ra cổng thì tăng chúng tử ăn cắp mới rượt theo bắt tôi vào. Thì hòa thượng mới nói là tôi cúng dường cho ông thầy này, chứ ông thầy này không có lấy, ở thư viện thì sao lấy. Bây giờ cái hình tôi còn để trong thóc kỷ niệm á. Cho nên qua cái phần này mình thấy là khi mà đến đó rồi thì chúng tôi có đến cái chỗ mà để một cái chỗ mà lục tổ mà thường giả gạo á, bây giờ vẫn còn luôn. Mà trong sử diễn tả lại có, chứ không phải là thêm. Vì lúc đó là tổ ốm lắm, Bởi vì nghèo khổ thiếu thốn mà, nên con người rất là ốm. Ốm đâu giống như cái anh này á, ốm hơn một chút. Ốm rất là ốm. Mà ốm mà khi mà giả dạo thì cái chày nó xuống, cho nên tổ phải đeo cái cục đá nặng lắm nha, đeo. Mình thấy người xưa ta cầu pháp á. Bởi vì cái đạo mà vô thượng bồ đề nó quá là quy diệu. Bởi vì mình chưa, quý Phật tử mà khi mà thấm nhận được đạo rồi nha, là cái chuyện mà bình thường, cái chuyện mà mình nói thẳng một điều luôn, cái chuyện mà 5 xu 10 đồng mình dính giá. Bởi vì nó gấp trăm, gấp ngàn lần, gấp tỷ lần luôn. Cho nên lục lỗ mới xả cái thân. Cái người mà nhận được đạo rồi, người ta mới xả thân, xả hết tất cả. Mà giống như mà gì Bàn Long Quẩn, ví dụ đó, những người xưa. Rồi ông Út Già Trưởng Giả, ông có thể là 500 bà vợ, nhưng mà khi mà ông ngộ được đạo rồi, mở con mắt rồi, ông giải tán hết 500 bà vợ. Ông rước là 500 người về, đàn ông về, để ông gả đàng hoàng, cho củ cải đàng hoàng, 500 người vợ của ông. Rồi và trong khi mà ông đang cúng dường chư tăng nha, ông đang cúng dường chư tăng, là ông hay được là hai cái con tàu mà châu báu của ông bị chìm dưới biển, mà ông vẫn xuất phát bình thường. Tôn giả đang nói: Trưởng giả, ông có hay gì chưa? Hai chiếc tàu ông bị chìm rồi. Nó con hay rồi, mà con thấy cái giá trị mà xuất phát cúng dường nó còn hơn cái hai chiếc tàu này. Cho nên Thế Tôn nói ông được là 8 cái vị tầng hữu chưa từng có. Gặp mình sao? Dục cái bát chạy. Đó, ở đây mình nói cái đạo mình cân nhắc giữa cái đạo vô thượng thì lục đổ gì. Ngày ốm quá, ngày phải men đá giả gạ, mà đến mức độ mà nó cọ xét hàng ngày, cái bắt đầu lỡ. Mà khi ngũ tổ xuống gặp như thế, nói ông vì đạo như thế chăng, ghi không? Đó, cho nên lúc này nè, rồi bắt đầu ngũ tổ nói: Ta nghĩ cái thấy của ông đáng dùng được, xong nghe có người xấu hại ông mới chẳng cho. Ông nói: Ông có biết chăng? Năng thưa: Đệ tử cũng biết ý thầy, chẳng dám đi đến nhà trên để cho mọi người chẳng biết. Hai thầy trò hiểu ý nhau, biết ông vừa nói ra tôi biết là tôi có thể dùng ông được. Cho nên ngày xưa là khi mà chúng tôi đến thường chiếu hoặc là chúng lâm mà tu tập mà làm việc hàng ngày, là hòa thượng đứng trên, hòa thượng nhìn xuống, không có cái cung cách, cái việc làm, cái đối ngân xử thế như nào, hòa thượng cái cách đi làm việc, không sao thượng khác. Nó không có qua trường lớp, mà trường lớp này là gì? Biểu hiện ra hành động, biểu hiện ra bằng thân khẩu ý, biểu hiện ra cái việc làm hàng ngày, biểu hiện ra cái sự chứng nghiệm trong đạo, hòa thượng cách đi, ví dụ, thấy không? Thì đem vậy ngũ tổ biết là cái người này làm được, là bậc thánh khí, nhưng bây giờ nói ra sao bị người ta ám hại, cho nên không cho lên nhà trên. Mình thấy 8 tháng giả gạ mà giảng pháp cũng được nghe luôn, mà đến mức độ mà gì, cái bài kệ của ngài Thần Tú là ai cũng biết, mà ngài cũng biết. Hôm có chú bé đi qua đọc, ngài mới biết thôi, đúng không? Là đang làm mình học đó. Một hôm tổ gọi hết thảy trong hàng đệ tử bảo: Ta nói cho các ông rõ, đời người sanh tử là việc lớn. Đó. Cho nên bây giờ mình quy tâm bảo mình học pháp, mình ngồi thì mình tu tập chỉ có một việc là giải quyết sanh tử, là cái con đường sống chết. Để chúng biết cho cái người mà nó sắp mất, ta kể lại á, là khi mình sắp mất đó, là cái tứ đại nó phân ly, giống như con cua mà bỏ trong chảo nước sôi mà luộc. Hôm nào đó đại chúng thấy mình bệnh một chút xíu thôi, mình ngồi thiền mình thấy sao nhức nhói, nó khó chịu đó. Cho nên mình ngồi thiền để mình đối diện cái sự chết và cái sự sống hàng ngày trong sát na, trong đương niệm. Mà khi mình chết đến là cái cảnh này đến, mà bây giờ mình thực tập hàng ngày rồi, thấy không? Ở đây cái ai học quả không? Ngày nào mình cũng gạt đỡ là khi vô đánh gạt cái, ví dụ vậy, thấy không? Bây giờ ngày nào mình cũng gạt đỡ mà. Thì đây mình ngồi thì là mình đang đối diện với sự sống chết, không phải dễ đâu nha. Mình đối diện cái nghiệp lực từ ngàn xưa khi đối diện mình đang ngồi thiền. Hôm nay nó nhất chịu nổi là cái ác nghiệp nó đến, quá giải đi vượt qua được thắng. Thấy không? Thì khi mà thắng được một ngày một chút thì khi mà nó đến cái chỗ cùng cực, bứt phá đi luôn. Cho nên khi đại chúng nhớ, khi mà quốc sư Đại Đăng á, ngài sắp mất á, thường thường cái chân ngài nhức lắm, ngài ráng ngồi thiền, ngài ráng chịu đựng lắm. Mà khi ngài sắp mất là nói: hồi xưa giờ có những lúc tôi nghe lời ông, ngài chỉ cái chân á, bây giờ ông phải nghe lời tôi, kéo thẳng lên cụp, gãy cẳng luôn mà, cụp. Cái ngài cười tịch luôn. Hồi xưa giờ là ngài có lúc ngài theo nghe lời thiệt, gì dứt quá. Mà bây giờ nè, tôi sắp đi là bây giờ ông phải nghe lời tôi mới được, nghe lời bữa. Cho nên cái sức mạnh, cho nên đại chúng thấy cái người tu thiền nó có một cái gì, một cái hùng lực, một cái tinh lực mà bên trong từ đó mà ra. Mà mình nói thẳng một điều luôn, mình xin sám hối trước, pháp nào cũng của Phật hết á. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái pháp môn của thiền là cái pháp môn lấy từ tinh lực, cái hùng lực của người tu thiền. Là ta dùng cái từ là sư tử, là cọp, là chim đại bàng, nó thường đâu. Mà sở dĩ mà mình tu được để chuyển hóa trong một đời, từ cái thân phàm phu chuyển thành cái thân gọi là cái thân thánh quả, và chỉ có con đường thiền này, thấy không? Đó cho nên là khi các nhà dạy các đệ tử mà chỉ nói một câu là cái người đời, cái việc sống chết là cái việc quan trọng nhất. Bây giờ mình đến thiền viện, mình học pháp, mình nghe pháp, mình tu tập, nói thẳng một điều luôn là chỉ để cái ngày cuối cùng mình ra đi thôi, ngồi ra. Mà cái con đường này ai cũng đi. Nếu không có con đường này, bảo đảm Phật nó ai tu hết. Nếu mà không có con đường sống và chết, không có con đường sanh và tử, thì chưa chắc gì mình ngồi đây mình nghe pháp, mình học pháp. Cho nên bậc tiên đức nói gì? Sanh tử sự đại, gì nữa? Vô thường tấn tốc. Tức là sanh tử là cái việc lớn, mà vô thường nhanh chóng lắm, đến rất là nhanh. Đại chúng nhớ không? Mình khai pháp, bây giờ tạ pháp. Tạ pháp, khai pháp, khai pháp, tạ pháp. Nhìn qua nhìn lại 50, 60, 70, thấy không? Lớn hết rồi. Mà cái việc gì? Cái việc mình phải giải quyết, đó là cái việc sống chết. Đó cho nên là đó là người đời, là sanh tử là việc lớn. Tức là tổ nói đó. Đây tôi kể là quý Phật tử có một câu chuyện, tức là trong kinh Tương Bộ, ở thành Tỳ Gia Ly, Tỳ Xá Ly, tức là ở thành Tỳ Xá Ly á, thì có một cái cô gái này á, cổ quán niệm liên tục về cái sự sống chết. Một hôm Đức Phật đi ngang qua cái thành này nè, đi ngang qua khất thực, biết rằng sáng hôm nay cô bé có mặt hiện hữu trong cuộc đời này, nhưng mà chiều nay cô bé này chết. Và nếu mà không bằng cái năng lực của Đức Thế Tôn khai thị, thì cô bé này sẽ sanh về những cái cõi khác. Mà khi mà được Thế Tôn khai thị rồi, thì cô bé này nhờ cái công đức lành đó, cho nên chết nhưng mà được tái sanh lên cung trời Đâu Sức. Cho nên khi Đức Thế Tôn khất thực xong rồi, về nhóm họp, người ta đông lắm đó, ngồi rất là đông. Mà Đức Phật mới giảng pháp, ngồi im lặng luôn. Tất cả mọi người nói: ủa, tại sao mà Thế Tôn hôm nay là lên pháp tòa không giảng pháp gì hết? Thì bỗng nhiên khoảng chừng nửa tiếng sau thì cô bé này từ xa cứ đi đến. Bởi vì Đức Phật hay cái một chỗ là Đức Phật giảng pháp cho ai? Chỉ người nào có cái nhân duyên, cái hữu duyên ngộ đạo trong ngày hôm nay thì Đức Phật mới khai thị cho người đó thôi, đặc biệt. Mà nhờ cái nhân cái duyên đó, cho nên trong cái pháp hội đó những người chứng quả cũng rất là đông. Mà khi mà con bé người đi vào thì Đức Phật nói một cái: con từ đâu đến? Thì cô bé nói: bạch Thế Tôn, con không biết. Mình có thắc mắc không? Tại sao nói từ đến nó không biết? Rồi Đức Phật hỏi tiếp: con sẽ đi đến đâu? Bạch Thế Tôn: con biết. Con không biết phải không? Bạch Thế Tôn: con biết. Con thật sự biết không? Bạch Thế Tôn: con không biết. Thì chúng hiểu không? Hỏi chúng nhốn nháo hết. Nói cô bé này sao kỳ quá. Đức Phật nói một đường nó trả lời nẻo. Thì lúc này Đức Phật mới hỏi: khi Thế Tôn hỏi con từ đâu đến, tại sao con nói con không biết? Từ nhà đến chứ sao không biết? Từ cái xưởng dệt đó mà tại sao không biết? Thì lúc này cô bé nói: Bạch Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn hỏi con từ đâu đến, con không biết rằng con từ một cái thế giới nào đến, con biết. Mờ mịt con biết cho nên con nói con biết. Câu thứ hai, Đức Thế Tôn hỏi: con sẽ đi đến đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con không biết rằng khi mình chết mình sẽ tái sanh về đâu, cho nên nói con biết. Câu thứ ba, khi Đức Thế Tôn hỏi con không biết phải không? Bạch Thế Tôn, con biết. Là chúng biết biết gì không? Nè, Đức Thế Tôn hỏi này: con không biết phải không? Bạch Thế Tôn, con biết. Đại chúng nhớ kỹ một điều: cái cô bé này nói con biết là biết gì? Biết gì? Hả? Biết chắc chắn rằng con sẽ chết. Chắc chắn rằng con sẽ chết, nên nó còn biết. Hỏi con biết không? Nó còn biết. Bởi vì con biết đời người sẽ chấm dứt khi hơi thở không còn nữa, cho nên nói là con biết. Rồi Thế Tôn hỏi: con thật sự biết không? Bạch Thế Tôn, con không biết. Tại sao nói biết bây giờ nó không biết? Biết chắc chắn rằng con sẽ chết, mà con không biết con chết vào lúc nào, giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào. Thấy không? Biết mình chết mà không biết chết ở đâu, phải không? Chỗ nào? Ngày nào mình chết, năm nào mình chết, tháng nào mình chết. Cho nên có những lúc mà ông bác sĩ ông báo tin mình là mình cũng mừng á. Ông báo tin sao? Thầy còn một tháng nữa chết, cảm ơn. Vậy mình tu, phải không? Ông biết rằng cái cơ thể mình còn một tháng nữa là nó sẽ rã, không còn tiếp tục nữa. Ráng một lúc mình tu. Hỏi thật nè, ông bác sĩ bằng Đức Phật không? Mà Đức Phật còn siêu hơn ông bác sĩ là ông hít vào không thở ra ông chết, siêu hơn chút, đúng không? Bác sĩ còn khám còn này còn kia, nhưng mà Đức Phật nhìn thấy mạng sống mình như hơi thở mỏng manh vô thường, hít vào không thở ra rồi chết. Thì lúc này Đức Phật có nói bài kệ nè: đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất thích đi thiên giới. Thì khi về nhà, khi mà bước vào nhà thì bỗng một cái thoi của người cha làm á, gãy thành hai cái văng trúng vào tim cô bé chết. Mà khi cô bé chết rồi, ông cha đi thiêu xong hết, ông đến gặp Đức Thế Tôn khóc. Vì ông có đứa con gái duy nhất là vợ ông chết rồi. Thì Đức Phật nói một câu này: Cái cô bé này nè, mà nước mắt ông khóc có nhan là hơn nước trong bốn biển đại dương. Ông khóc cho cô bé này cũng chết, mà kiếp nào nó cũng chết kiểu này hết á. Mà ông đã từng vô lượng kiếp là cha nó, mà đời nào cái nước mắt ông cũng nhỏ xuống như thế này nè, mà hơn nước trong bốn biển. Cho mình lắng tâm, tôi cũng lắng tâm một chút, lắng tâm lại suy nghĩ, khóc ghê không? Mà cái cô bé này đã nhiều đời nhiều kiếp là con của ông, mà cô bé này đời nào cũng đi 20 tuổi là đi ra đi như thế, nhỏ lắm, mà đời nào ông cũng rớt nước mắt vì cô bé này. Ông nghe xong ông quỳ xuống lại liền: xin Đức Thế Tôn cho con xuất gia. Vì ông thấy cái cảnh là nước mắt của ông nó nhiều như bốn biển. Ông tu tập đúng một tháng chứng A La Hán, ghê không? Bây giờ mình đi, cái này cho mình mà nó phải cho ông này. Tu đúng một tháng chứng quả, nước mắt nhiều hơn bốn biển. Nước mắt mình khóc cho cha, cho mẹ, cho người thân khóc nhiều lắm, khóc đến mức độ mà tóc bạc hết á. bà tóc bạc đó, vừa về đây cái ngày khai sơn, tôi về thấy tóc còn đen và bạc trắng luôn. Cô Hạnh gì ở dưới nè, Hạnh lớn thấy không, khắp đến mức độ mà tóc mà từ đen mà chuyển thành trắng luôn chứ hả. Cho nên ông vua Thuận Trị hoàng đế, ông có một cái bài kệ mà rất là dài, tôi đọc ngắn thôi. Trăm năm thoáng qua liền nhanh chóng, kiếp vô thường mạng sống phôi phai, sao bằng nếp sống tăng già, thông dong nhàn nhã ít ra cũng được nửa ngày. Ông nói là cái kiếp sống mà nó mỏng manh, nó vô thường, mà bây giờ ông mong muốn làm sao ông được làm tăng nửa ngày, mà quý Phật tử làm được ngày rồi, thấy không? Cho nên là sau này á, tôi muốn là đó, tại chúng thấy bây giờ tôi đang xây, cố gắng tôi xây để sang năm á, tôi tổ chức hết, tôi là thông dong nhàn nhã ít ra cũng được 3 ngày. Thật mà, ráng cố gắng mà tôi làm rút á. Mình đến đây thấy không, tạo cảnh tạo đồ là chiều cái mình đi kinh thành, đi tham quan cái lên mình ngồi thiền, mình tu tập. Bây giờ đời sống mình bây giờ nó còn ràng buộc thì bây giờ mình tạo cái phương tiện chứ, lẽ mình bị bó buộc hoài, thấy không? Thì khi mà bây giờ chỗ này đã thành tựu xong rồi, là mở những cái khóa tu 3-4 ngày xong rồi thì lớn ra. Thì khi mà đó là đại chúng nhớ một điều là khi mình về mình xin người thân của mình là chồng mình hoặc là vợ mình nha, nói bây giờ tôi đi tu ở chánh thiện 3 ngày, thì người vợ người chồng nó không được, thì mình nói một câu sao, nói sao tập cái thuộc nha, bạn biết chứ, trăm năm thoáng qua liền nhanh chóng, đọc lên nhớ nha, gì nữa, kiếp vô thường mạng sống phôi pha, sao bằng nếp sống thiền môn, chuyển lại thông dong nhàn nhã ít ra cũng được 4 ngày. 3 ngày thêm ngày thấy không, đọc lên nha, nhớ nha mấy anh này, nhớ nha, vợ mà không cho hoặc là chồng cho động lên nữa ghi lại nha, nữa tôi kêu thư ký ghi lại cho Phật tử ngừng tờ. Cái cô về cô nghe ngồi dưới này mà nếu mà xin anh phát cho nhớ đọc lên nha, đọc lên mới cho đi hết. Cô Mai được nè, cô Mai nó mất rồi, Mai ở gì, ở Định Quán. Một lần mà kêu dự phát tu là nói là bận hút thuốc, thì bây giờ không có bận nữa phải không? Thì lúc này là ngũ tổ nói nè, sanh tử là việc lớn, các ông chọn ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu ra biển khổ sanh tử, nếu tự tánh đã mê thì phước đâu thể cứu, mỗi người trong các ông hãy đi tự xem lại trí tuệ chính mình, nhận lấy tánh bát nhã nơi bản tâm chính mình, rồi tự làm một bài kệ đem đến trình ta xem, nếu tỏ ngộ được đại ý, ta sẽ trao y pháp cho người ấy làm tổ đời thứ 6. Hãy gấp rút nhanh đi, chẳng được chậm trễ, nghĩ ngợi tức chẳng chúng, tức là nghĩ làm chúng. Bây giờ ngũ tổ dậy nè, các ông chọn ngày chỉ cầu phước điền, tức là ở đây ý mình nói là mình bố thí cúng dường là tốt, mà mình quên cái tu, mình nghĩ rằng nhiêu đó là đủ, mà cái biển khổ sanh tử này chỉ có con đường tu thôi, mà tự tánh mình mê rồi á, thì lúc đó mình làm vua làm hoàng hậu làm này làm kia cứu cũng được, bị tự tánh mê tánh theo danh lợi, mà mình nghe nói như thế mình lo tu không, mà mình không có lo tới cái phước cũng được. Đại chúng biết không, bà cái bà già mà cúng đèn dầu thấp á, vào thời Đức Phật mà vua xà thế đó, bà bán cái lọn tóc mà để bà mua đèn dầu để bà cúng dường, Phật nói là bà này bà tu nhiều đời nhiều kiếp phải mới đây, mà kiếp nào bà cũng tu huệ không, cho nên không có tu phước lên, kiếp này kiếp nào cũng nghèo đó, mà có cái trí huệ mà nghèo. Cũng như đại chúng thấy không, là vào cái thời Đức Phật là có một vị tỳ kheo tu chứng A-la-hán rồi mà đi khất thực lần nào, bất cứ lần nào đi cũng đều bình bát không đem về hết. Lúc nào cũng đói đó. Một hôm cái đi ngang qua cái chuồng voi của Ba-tư-nặc đó, thì thấy gì? Thấy có một con voi nó đeo vòng vàng châu báu đủ đó. Ngày đến ngày rút đầu, ngày nói ngày xưa tôi cũng lỗi mà ông cũng lỗi. Nói như thế con voi bỏ ăn, buồn bỏ ăn. Cái ông vua Ba-tư-nặc ngạc nhiên quá, ông hỏi hồi sáng giờ có ai đi đến không. Thì cái thằng này nó là sáng có một cái vị sa môn đến nó vuốt đầu con voi, nói gì không biết, tự nhiên voi về bỏ ăn. Cái vua Ba-tư-nặc nó chi lùng ra thì đúng là thầy tỳ kheo đó. Thì khi mà kêu đến thì vị A-la-hán là nói như thế này: đời quá khứ là cái người này là em ruột của tôi, tu chung trong các pháp hội của Đức Phật Ca Diếp, mà người em tôi suốt ngày chỉ cầu làm phước, còn tôi suốt ngày cứ ngồi thiền tu huệ. Cho nên khi đời này có mặt, trong cuộc đời này sanh ra, thì cái người em tôi lo làm phước và không lo tu, tự tánh nó bị mê chìm trong cái biển dục, nên bây giờ tái sanh làm thú, nhưng mà được cái phước là gì? Đeo vòng vàng. Còn tôi lo tu huệ, lo ngồi thiền, mong lo làm phước, cho nên đời này thì khổ, đi khất thực có ăn. Cho nên có bài kể: tu phước không tu huệ, anh lạc đeo đầy người, tu huệ không tu phước, hạt gạo không có ăn. Thấy không? Cho nên bây giờ mình thấy cái sư ông Trúc Lâm là làm nhiều đời ngày, vừa tu huệ vừa tu phước. Cho nên là gì? Pháp vừa tu huệ vừa tu phước, cho nên là xây cất rồi đệ thử tất cả Phật sự và thượng làm rất là nhanh. Vừa tu huệ vừa tu phước, nó như chim hai cánh vậy. Cho nên là mình nhớ cái điểm này là mình làm nhưng mà không có rời tu. Thì khi mà nói là gì? Khi mà nói làm bài kệ, nhớ nha, khi làm bài kệ là nhớ là gì? Là từ nơi bản thể làm ra, chứ không phải là mình ngồi suy nghĩ, mình cắn quốc mình suy nghĩ làm kệ làm chúng nha. Nghe, mình ngồi mình cắn quốc mình làm thì nó không chúng, mà tự gì? Từ nơi bản thể mình làm ra. Nhưng mà ở đây tôi kể cho đại chúng một cái nhân duyên. Vào đời nhà Trần, thượng hoàng thánh tâm thỉnh các vị danh đức làm kệ để mà trình kiến giải. Tức là các vị danh đức là các vị hòa thượng về vào trong cung, mỗi người làm một bài kệ. Khi thượng hoàng lấy quyển tập đưa cho thượng sĩ, tức là đại chúng thượng sĩ á, thượng sĩ cầm quyết số một mạch rồi làm một bài tụng: kiến giải, trình kiến giải, tờ ấn mắt làm quái, ấn mắt làm quái rồi, rõ ràng thường tự tại. Tức là mình viết kệ, mình trình kiến giải á, là giống như vậy. Hạn như bây giờ mắt mình đang lành mà mình ấn vào thì tự nhiên mình nhìn lên mặt trời mình thấy hoa đớm. Vì tại gì? Mắt mình không có bệnh mà do cái tay mình ấn vào, thì mình trình kiến giải cũng như thế. Gọi là kiến giải, trình kiến giải. Thì thượng hoàng đọc xong liền phê tiếp: rõ ràng thường tự tại, cũng ấn mắt làm quái, thấy quái chẳng thấy quái, quái ấy ắt tự hoại. Thượng sĩ đọc xong thành nhận. Tức là trên cái bài kệ đó, nhưng mà đừng cái chấp trên bài kệ là cái chỗ cứu cánh viên mãn thì nó bệnh, mà chấp chỗ này là cái chỗ cứu cánh viên mãn là bệnh. Tức là cho mình trình, nhưng mà nhớ đừng chính mắt. Ngàn trăm nữa mình là tạ pháp mình cũng trình, thấy không? Mà khi mình trình cái bài mình lên án khen: trời, chị làm hay quá, về mình vui mình cười đó, mình bệnh á, còn bình thản cái gì hết thì cũng bệnh, đúng không? Nữa là mỗi người trình cái một bài thơ bài kệ vậy đó, thấy không? Người thấy tánh cần ngay lời nói liền thấy, nếu người như thế khi múa đao ra trận cũng thấy tánh. Tức là khi mình thấy tánh là chỗ nào cũng thấy đó. Như bây giờ khi mình thấy tánh rồi thì mình nghe pháp người ta chọc giận mình cũng bình thản, mà khi mình ra khỏi pháp đường người ta chọc mình cũng bình thản, tức là người thấy tánh. Chứ không phải ở đây mình thấy tánh là ra cửa hết thấy tánh thì cũng đúng. Thấy không? Cho nên nó đại chúng nhớ là khi thiền sư Bạch Quang Thủ Đoan á, một hôm ngày gặp ông Tăng, ngày hỏi như thế này: trâu ông thần chưa? Thì ông Tăng nói là: trâu con thần rồi. Cái thiền sư chửi một mắt, chửi quá trời chửi, ông đỏ mặt lên. Thiền sư mới nói một câu: trâu ở trong chuồng đủ nước đủ cỏ, trâu ra khỏi chuồng, đụng tay đụng đầu. Này bây giờ mình nói đây thì mình có phiền não, nhưng mà khi mình về nhà mình gặp chồng, gặp con, gặp vợ, mình phiền não mình. Sao bây giờ cái nước vô chùa mình ở thì mình chưa thấy tánh, thì mình ở thiền viện mình gặp hòa thượng cũng thấy tánh, mình về mình gặp chồng mình cũng thấy tánh, gặp con thấy tánh. Là cái gì thấy tánh thôi. Chồng mình cũng như khuôn mặt của ông hòa thượng ví dụ vậy. Chứ còn bây giờ mình gặp á, mình gặp những vị mà những bậc mà cao tăng thạc đức thì tâm mình nó vui vẻ, mà mình về nhà mình gặp chồng gặp con mình nó buồn, nó khổ đủ hết, thì mình chưa thấy tánh. À, cho nên nó là người mà thấy tánh rồi đó, gương mà để như cổ cũng thấy tánh, chỗ nào thấy tánh đó đó. Cho nên mà tu được rồi là tu đầy thật luôn nha. À, rồi bây giờ chúng á, bây giờ chúng mới nói như thế này nè. À, chúng mà khi mà được nghe nói rồi, bây giờ nói là thôi bây giờ tôi lướt qua chỗ này chắc ai cũng thuộc rồi, bây giờ mỗi người nói thôi bây giờ đừng làm kệ nữa, bởi vì có thượng tọa thần tú là cái người quản chúng, mà bây giờ sau này mà thần tú mà làm tổ rồi đó thì mình nương mình tu học cần gì mình làm kệ chứ nhức đầu, nên không ai làm kệ hết, dồn cho ngài thần tú cực cái chứ. À, ai cũng tin tưởng ngài hết. Này, lúc đó ngài về ngài suy nghĩ, ngài nói bây giờ mình trình kệ mà đúng về ý tổ thì không sao, mà có cái tâm á, cái tâm ngô ngã nằm trong đó thì nó chặt đi. À, suy nghĩ tới như luôn có 3 ngày cũng nhân phải dễ đâu. À, 3 ngày cắn bút. À, thì trước nhà của ngũ tổ có hành lang 3 gian, tổ định mời quan cung phụng lư chân quẻ tranh lăng già biến tướng và ngũ tổ thiết mạch đồ để lưu truyền cúng dường. Đại chúng biết cái từ lăng già biến tướng không? Hiểu không? Trong kinh diễn tả là cái núi lăng già nằm ở Tích Lan á, mà cái hòn đảo này á, là khi Đức Phật thuyết pháp á, là những bậc đại bồ tát dùng cái năng lực biến hóa thì mới lên hòn đảo được, tức là cái diệu dụng á. Thì bây giờ mà muốn thể nhập trong cái biển phiền não á, đại chúng biết không, cái tâm thể mình nằm đâu biết không? Nằm đâu? Nó nằm trong cái biển phiền não vô minh, mà phải có cái năng lực diệu dụng thần biến thì mới nhận được từng tâm niệm vọng tưởng để mới chuyển hóa thành cái bản thể chân như. Tu thiền là như thế. À, ở đây tôi kể một đoạn nhân duyên nha. Cái ông Kim Dung ông rất là giỏi nha. Cô gái đầu lông chút xíu. Ông viết cô gái đầu lông á, là ông dựa trên cái quyển kinh gọi là Lăng Già Tâm Ấn. Thì cái quyển kinh Lăng Già Tâm Ấn này nó nằm ở trong gì? Lầu Cát của Thiếu Lâm Tự. Thì lúc đó là có hai vị ở bên Tây Vực Hậu Quan, họ muốn vào cái tàn kinh cát này để mà ăn cắp cái quyển đó. Mà cái cuốn kinh này á, là cái ông Thiền Sư Giác Nguyễn giữ. Thì khi đó mà nó vào nó ăn cướp xong rồi đó, thì nó chạy á, thì bây giờ giữ trong mình thì sợ người ta giết, phải không? Nên làm gì này chúng biết không? Mổ cái con khỉ là con mượn á, mổ con khỉ nhát con kinh đó. Mà khi mà nhát con kinh xong rồi thì hai người này khi mà ăn cắp thì phối hợp với nhau, nhưng mà khi mà để mà muốn lấy cái bí kiếm này thì hai người không đồng ý với nhau, nên đánh cuối cùng bị thương sắp chết. Mà sắp chết rồi, bây giờ hối hận quá, bây giờ muốn trả cái cuốn kinh sách này lại cho Thiếu Lâm Tự. Cho nên trong giờ phút hấp hối đó thì cái vị này mới gặp một cái người gọi là Hà Túc Đạo, gọi là gì? Tam Thánh Công Lưng, tôi còn nhớ đúng không? Một tay kiếm khách rất là giỏi. Thì khi đó mà cái người này đang hấp hối thì nói như thế này: Kinh ở trong hầu con khỉ á. Mà cái vị Hà Túc Đạo là ông nghe lởm bởm từ cái nghề nói tiếng Tây Vực, là ông tưởng rằng kinh ở trong gì? Trong dầu. Về nói cho Giác Quyển Thiền Sư tìm mãi, tìm sao có. Mà kinh ở trong hầu là kinh gì? Hầu là con khỉ, là tâm nguyên ý mã muốn. Muốn gì? Muốn chỗ lăng già biến tướng ngũ tổ huyết mạch đầu, là tìm ngay cái chỗ vọng tưởng điên đảo của ông nhận ra. Tánh thật vô minh tức Phật tánh, không thân quyển quá tức Pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, ngũ ấm phù quân vô khứ lai. Học thiền nó ghiền chỗ đó, ghiền không? Học thiền là ghiền cái chỗ đó phải không? À, đọc tới đọc lui là nhắm vậy đồ, uống đi trà rồi đó. Nào ở nhà tròn xong rồi quý Phật tử mà là đi tu nha, nhớ nha, đến nhà tròn nhìn ra xong ra đến bình nước trà rồi đừng bài hát gì. Quân bất kiến tiệt học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân vô minh thập tánh tức Phật tánh, quyển hóa thân thân tức pháp thân, pháp thân giác biểu vô nhất hoặc, ngũ ấm phù quân vô khứ lai. Đọc lắm. Tam độc thủy bào hư sức một, chứng thập tướng vô nhân pháp đạo. Hồi xưa hòa thượng bắt được tôi đọc thuộc nào nha, chiều ông cụ bốn giờ ông chống chạy xuống, mấy chú ra đây giờ bài bắt học. Thấy không? À, nhắm tới nhắm lui đó, đại chúng thấy rất là kỹ vào đó. Mà đại chúng biết không, là hay cái một đoạn cái ông Kim Dung là hay, phải nói là độc đáo. Mà cái người nào mà tìm ra được cái cuốn kinh Lăng Già biến tướng, biết ai không? Biết ai? Chương Vô Kỵ, tức là không kỵ pháp nào hết á, pháp nào cũng dung thông á, thì mới nhận ra được Lăng Già tâm ấn. Thấy không? Lúc mà chui qua cái hang động á, ông này chui không được, tại sao chui không được mà Vô Kỵ chui được? Vì còn một chút xíu ngã thì niết bàn cũng đóng cửa. Nếu biết trần gian là viễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chim bao. Độc đáo vậy đó. Còn đại chúng biết ngũ tổ viết mạch đồ là gì không? Ngũ tổ viết mạch đồ là từ tổ Đạt Ma truyền xuống đời lục tổ là chấm dứt, không truyền y bát nữa, gọi là ngũ tổ viết mạch đồ. Thì bây giờ là chuẩn bị viết như thế này nè. Thì thần tú là bây giờ mà muốn mà trình lâm thầy cũng ngại quá. Trải qua 4 ngày 13 lần trình cợi mà không được, cứ lên xuống 13 lần. Trong tâm nó hoảng sợ, nóng bức luôn. Mà trong nhà thiền nói sao biết không? Cố ý trồng qua ủ rũ vô tình tiếp liễu, liễu sanh Nhà thiền là vô tình tiếp. Mà mình cố ý mình làm việc đó thì nó không thành, mà mình để tự nhiên thì nó thành. À không hiểu. Mình tu mình để cái phép nó tự nhiên là tự nhiên mình vô á, còn mình mong muốn là Vô Kỳ này nhập pháp thấy ngộ đạo, ngộ độc. Thật mà. Tôi kinh nghiệm là người nào mà nhập pháp mà có ý tưởng là kỳ này phải ngộ đạo là vô đó bệnh hoạn rồi, bể thấp chịu nổi. Mà bình thường mình vô cứ tu là tu cái gì hết á, cứ ngộ gì hết á. Vậy mình vô tình mà. À, tức là vô tâm mình tu thì được, mà có cái tâm hồn đó là không được, là hai kia một điểm. Cho nên mình học thiền thì mình thấy mình kinh nghiệm về cái vấn đề sự tu học. Rồi bây giờ thằng Tú suy nghĩ này, chi bằng chép bài kệ này ở quách hành lang. Tùy hòa thượng xem thấy, nếu chợt bảo là hay bàn đứng ra. À, nếu nói chẳng cam thì uống cho ta mấy năm ở trong núi chịu người để bái, chọn tu đạo gì? Ngài cũng tội chứ. Ngài nói bây giờ mà trình mà ông thầy nó không xong á, thì bao nhiêu năm mình ta lễ bái mình, ta cúng dường mình, bây giờ mình tu cái gì? À. Đêm đó vào canh ba, sư chẳng cho ai biết, tự cầm đàn chép bài kệ nơi quách hành lang phía nam để tỏ bày chỗ thấy trong tâm. Bài kệ chắc ai cũng phục không? Thì ai kệ, ai thuộc bài kệ của tổ thằng Tú đọc lên thử đi. Thân gì? Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, hoặc nhữ nhã trần ai. Tức là thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi nhơ. Thì bây giờ là khi mà trình bài kệ rồi thì mình đọc rồi thì mình biết phải không? Cái bài kệ này nó có tướng hình ảnh lên, cho nên là ngũ tổ nó bây giờ ông chưa vào cửa. Thôi bây giờ tôi kể cho đại chúng một cái bài kệ này, một cái câu chuyện này nữa rồi chúng ta nghỉ, để đến cái phần giải đáp thắc mắc. Thêm 15 phút nữa có cái câu hỏi rồi chúng ta hồi hướng để tạ pháp, phải không? Bây giờ tôi kể câu chuyện. Tức là thiền sư Hữu Đạo, ông đi hành cước khắp nơi luôn, Ông đã từng chứng nghiệm vào cái dòng giáo pháp rồi, nhưng mà ông chưa thấy đủ nên ông đi hành cước. Một hôm đi ngang cái quán trà khác mới chịu nổi, ông vào, ông kêu chủ trà bán cho ông bình trà. Hồi xưa mấy người bán trà toàn thiền sư nha. Cái ông con bán trà nói: hòa thượng phải là thiền sư trắng. Thì mình tu hồi ngày tu là 30-40 năm rồi, bây giờ chẳng lẽ nó không phải thiền sư thì cũng kỳ. Đúng, thiền sư. Bây giờ con hỏi một câu, mà nếu mà hòa thượng mà trả lời được, con cúng dường bữa trà rồi con cúng thêm tiền cho hòa thượng nữa, mà hòa thượng trả lời không được là mời hòa thượng đi chỗ khác uống. Mà khác còn chết. Ngày xưa người ta đi, ngày xưa đời thời Trung Quốc, thời nhà Tấn à, ghê lắm. Thiền học bà già đốt am rồi đó. Rồi bà già bán bánh bao, rồi bà già rót trà thì gặp ông già này bán trà. Thiền sư nhiều lắm. Thì lúc này thiền sư tự tin mà, ở trong đã 30-40 năm mà ông có hỏi đi. Bạch hòa thượng, gương xưa, cái gương xưa chưa chùi thì thế nào? Gương xưa là gì biết rồi ha? Là cái bản thể mà khi mà chưa chùi là gì? Ngài trả lời câu: đen như sơn. Đúng không? Phật tử thấy đúng không? Thì chẳng hạn như bây giờ cái bản thể mình mà mình không có tu thì phiền não nó đóng thì đen rõ đen. Đen như sơn. Ông chủ quán hỏi tiếp: bạch hòa thượng, gương xưa mà chùi rồi thì thế nào? Sáng hoàng quạt. Thỉnh hòa thượng đi chỗ khác uống trà. Hòa thượng tu về chết rồi. Hòa thượng ngồi suy nghĩ, trời, chẳng lẽ mình tu 30-40 năm mình trả lời chọc. Mà bây giờ ông chủ quán nói bây giờ mời hòa thượng đi chỗ khác uống là biết rồi. Ông chủ quán này hay không? Vừa nói như thế là gương xưa chưa chùi sao, đang như sơn, gương xưa đã chùi rồi, sáng hoàng quạt. Mời hòa thượng đi chỗ khác uống trà, chỗ con phải trà cho hòa thượng. Buồn lắm, ngày về giải tán đồ chúng nha, về nghỉ hết. Mời đại chúng lại, nói bây giờ thầy ra gặp cái sự cố nè, thôi bây giờ thầy giao lại hết cho tụi con. Thầy đóng cửa thấp ngập 3 năm. Thì ngập đúng 3 năm xong rồi, đến tìm ông chủ quán. Khi mà 3 năm xong rồi đến chủ quán, mời hòa thượng vào uống trà. Khi hòa thượng ngồi xuống, thỉnh hòa thượng, bây giờ con hỏi một câu, nếu hòa thượng mà nói được uống trà, mà không uống được thì đi chỗ khác. Ông nói như xưa luôn, ông cứ trả lời đi, ông hỏi đi. Bạch hòa thượng, gương xưa chưa chùi thì thế nào? Thiền sư nói một câu này: từ đây cách Hán Dương không có xa, gương xưa đã chùi thì thế nào? Hoàng hạt trước lầu anh Vũ Châu. Tiểu nhị đâu, pha trà ô long ngon nhất cho hòa thượng uống, uống dường tiền nữa. Chỗ này mình phải lưu ý. Bây giờ tôi bật mí chút xíu nha, không có giải hết nha, giải hết là chật á, thì tôi bật mí chút xíu thôi. Một hôm thiền sư Tư Mã Đầu Đà, ông là một nhà phong thủy, một nhà địa lý, mà không những thế, ông là một nhà nhân tướng học rất là giỏi. Ông nhìn, ông biết ai là bậc pháp khí. Một hôm ông đến cái núi Quy Sơn á, ông nhìn ông thấy cảnh núi bao bọc, núi này đã thanh tú quá. Ông đến nói bảo trượng: bạch hòa thượng, con đi ngang qua con gặp cái núi Quy đẹp lắm. Mà cái núi này con biết là sau này có thể là chứa khoảng là 1500 chúng mà bậc long tượng ở không? Thì thiền sư bảo trượng nói một câu: tôi đến đó ở được không? Hòa thượng là người xương, mà núi này là núi thật, hòa thượng đến ở cũng được, nhưng mà khoảng 400 chúng là cùng, không có nhiều. Ghê không? Thì sư bá trưởng mấy ông coi trong chúng tôi ai đến đó được, thử qua mới biết. Kêu cái người mà thủ tọa Hoa Lâm. Thì khi mà thủ tọa Hoa Lâm đi ngang qua tặng hắn thử, người này ổn được. Bây giờ trong chúng tôi bây giờ còn một người duy nhất nữa là điển tội tức là làm nhà bếp nấu ăn rồi đó, là tổ Quy Sơn á, là ngày linh thụ á. Mà khi mà vừa thấy bóng dáng tổ linh thụ đó, ông này ở được, ở núi này đi 1500 chúng sau này. Thì lúc này thủ tọa nói như thế này: con là sư huynh, là bậc thủ chúng, mà tại sao con ở không được, mà linh hữu là sư đệ con, mà nhỏ tuổi hạ con nữa, mà tại sao ở? Thì sư bá trưởng nói: thôi bây giờ tối nay Hai ông lên thắp tôi, ai mà trả lời đúng á, thì ở, mà chậm thì lui. Ở đây giống giống cái này nha. Vừa cái thiền sư bá trưởng nói nè. Đây là cái ly, đúng không? Mà nói là không phải cái ly á, thì cũng đúng. Mà nói cái ly á, thì cũng chậm. Thì nói cái gì? Cái gì? Ví dụ vậy. Thì lúc này là thủ tọa Hoa Lâm là nói là cây lũng, nói cái gì, ví dụ nói là cái tách hay là cái chén hay gì gì đó, ví dụ vậy. Nhưng mà khi mà đến tổ Quy Sơn, ngài không trả lời, ngài đá bập chỗ này bật ngôn ngữ. Bởi vì là thủ tọa Hoa Lâm là trả lời trên cái tinh thần duyên khởi, cái này có vị kia có. Mà tinh thần duyên khởi là gì? Là còn mượn pháp để tu, mà pháp này là pháp cực đắc, nhảy thẳng vô. Một bước liền nhảy đất Như Lai, tức là tinh thần của thiền đốt ngộ, không qua ngôn ngữ, nhận được nhận rồi thôi. Thì chỗ này cũng vậy, gương xưa chua chùi là đen như sơn, là có hình tướng có pháp, phải không? Tức là lập pháp. Mà khi mà chùi tức là mình tu là sáng, tức là lập pháp để tu. Còn mà khi mà ngài hữu đạo, ngài trả lời đâu đâu á, mà chúng cái đó là chỗ đó, không có dính trên hình tướng. Thì lần sau chúng ta học qua chỗ này nó hơn sâu một chút. Thì thôi bây giờ đến cái phần tham vấn ha. Rồi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con có vài câu thắc mắc sao? Câu thứ nhất, con nghe một số quý thầy giảng, người nào đợi tượng Phật trên xe thường gặp tai nạn hơn những người không đợi. Nghe đến đây con rất thắc mắc, tại sao lại như thế? Con kính xin thầy giải nghi cho hàng Phật tử chúng con. Câu thứ hai, khi con đi đến chùa tu nghe pháp và tu học, người bạn con nói tôn giáo nào cũng tốt, cần gì đi chùa nghe pháp, tu học và ăn chay. Con xin thầy giải nghi. Câu thứ ba, con thường nghe nói nhất thần đa thần, không hiểu đạo Phật là nhất thần hay đa thần. Nếu là nhất thần thì tại sao các chùa thờ rất nhiều tôn tượng? Câu thứ bốn, nghiệp là chủ, mình tu đến giai đoạn nào để làm chủ được nghiệp? Làm sao mình biết mình làm chủ nghiệp? Xin thầy quan hỷ giải đáp những câu hỏi trên, con thành thật chư ân thầy. Đây là bốn câu hỏi. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi thứ nhất, là có một số Phật tử họ đi nghe pháp hoặc là họ theo dõi trên mạng, thì có một số quý thầy nói là thường thường là những người nào mà đi xe mà đợi cái tượng Phật á thì đa phần gặp tai nạn. Quý Phật tử thấy đúng không? Vị thầy này á trả lời cũng đúng, mà đúng chỉ có một phần à. Bởi vì sao? Bởi vì có những người ỷ lại thấy trên xe mình thờ Phật rồi thì chắc chắn là Phật phù hộ, chạy hết ga luôn. Trả lời cũng đúng mà đúng phần à, không? Mà chạy hết ga rồi sao gặp tai nạn? Cho nên lúc trước á, tôi có qua bên Tích Lan, Miếng Điện, đi Miếng Điện cho đi lại thầy chủ trì Trúc Lâm ở Thạng Phương á, thì có một vị trưởng lão tỳ kheo, vị đó là vị chủ một cái thiền viện, thì cái vị đó nói như thế này: khi nào mà chiếc xe nào mà để xá lợi á thì bảo đảm không bao giờ bị tai nạn. Nó có thầy chủ trì đứng đó nữa, cái tôi cũng chen vô nói như thế này. Nói là Bạch Hòa Thượng nói như thế cũng đúng, nhưng mà cái người nào mà ỷ lại mình thờ xá lợi Phật mà mình chạy hết nghe thì chắc chắn rằng sẽ bị tai nạn. Có ông nhìn tôi sững như nè, ông hỏi mấy người kia nói tiếng Miếng Điện là cái ông thầy này tu đâu. Mình nói là tôi hồi xưa tôi còn ở Trúc Lâm, nó nói tu Trúc Lâm. Thì khi mà ông nói là cái người thì giả, là cái ông thầy này tu đúng chánh pháp á. Tại sao đại chúng biết không? Có nghĩa là có những lúc mình ý lại là mình thờ tượng Phật rồi mình chạy hết ra, hoặc là mình chạy bất cần, mình nghĩ rằng Phật phù hộ mình. Nhưng mà ở đây mình để tượng Phật trên xe là để cho cái tâm mình an, mình nhớ lại là tâm Phật là tâm tĩnh, tâm lặng, cho cái đầu mình nó bớt căng thẳng, mình chạy, mình tập trung có chánh niệm thì không bao giờ bị tai nạn, đúng không? Cho nên mình để tượng Phật nó làm gì? Để cho tâm mình an, chứ không phải mình để tượng Phật tâm mình bất an. Ngay bây giờ mình không để tượng Phật, ngay bây giờ mình để cái tượng mà mại gì đi, bậy bạ đi, tâm mình bất an liền, đúng không? Nè, mà để quỷ ma về tâm mình bất an thì chạy chắc chắn bị. Chứ còn mà để tượng Phật sao bị? Để tượng Phật để nhắc nhở mình là tâm Phật là tâm tĩnh, tâm lặng, tu có chánh niệm. Từ cái công đức vô lượng của Đức Phật mà để mình học cái hạnh của Ngài. Học hạnh của Ngài là gì? Ai biết? Đi, đi không cần đến. Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai không từ đâu đến, không đi về đâu hết á, gọi Như Lai. Mình đi mà mình không cần đến thì mình đi rất là an ổn. Mà mình hôm nào mình đi, mình mong muốn chẳng hạn như chiều nay đại chúng ở Sài Gòn đi, mong muốn về nhà, bảo đảm tài xế chạy chết luôn. Đây nè, thường thường á, tôi có ông tài xế, ông chạy rất là, phải nói là không bao giờ mà đụng ai hết. Bữa nọ tôi mua vé máy bay, là tôi đang dậy chúng là chẳng hạn như là 3 giờ sáng đi, mà vé máy bay 7 giờ phải lên máy bay. Tôi kêu ông ráng cố gắng chạy cho nhanh cho trễ giờ máy bay. Quả nhiên chạy đến cái chỗ mà gần nhà thầy Báo Tú, đụng cái bà kia cái răm, may không bị gì hết. Nó thấy không? Mà trên xe vậy đúng là có tượng Phật. Mà mình mong muốn mình chạy cho thật nhanh để mình đến đúng giờ vé máy bay là mình bị tai nạn liền. Còn mình chạy bình thản bình ổn, chạy đúng cây số thì không giờ bị. Thấy không? Cái vị thầy này trả lời mà trả lời đúng một phần thôi chứ không hết. Đó. Khi con đi đến chùa nghe pháp và tu học, người bạn con nói tôn giáo nào cũng tốt, cần gì đi chùa nghe pháp tu học và ăn chay. Bây giờ đại chúng thấy không? Thường thường mình nói là đạo nào cũng tốt, tôn giáo nào cũng tốt hết, đúng vậy không? Mà bây giờ tôi thấy nè, chẳng hạn như hôm nào đó mình ra mình mua gạo đi 10.000 ký về mình nấu thì sao? Mà bây giờ ta thấy người ta mua gạo Nhật á 100.000 ký ăn thấy làm sao? Phải không? Rồi bây giờ nước đi, hôm nào đó mà bây giờ tôi thấy mấy người thợ này nè, mà hôm nào mà anh làm mệt cái tôi cho người lon bò hút uống xong làm hăng say luôn, mà để ly nước lạnh làm xìu xìu à, lắm nói. Phải không? Thì cũng là nước. Mà nước bò hút thì nó kích thích làm cho mình là phấn chấn, thì mình may mắn mình được ở trong dòng giáo pháp của Đức Phật tử. Từ gì? Từ vô thủy, từ cái thời mà khai pháp, từ cái thời mà lập pháp, mà cái phương pháp là cái phương pháp ngồi thiền để chuyển hóa. Nghe một câu kinh từ loài thú mà chuyển thành bậc thánh. Để chúng biết ai không? Trong pháp hội Tổ Bá Trượng, ông già Hồ Ly hồi xưa là trụ trì núi này, mà trả lời một câu làm kiếp Hồ Ly 500 kiếp, nhưng mà chỉ cần nghe một bài câu kinh thôi, chẳng lành nhân quả chuyển cái một là may mắn, phải không? Cho nên mình may mắn rằng mình ở trong dòng giáo pháp của Đức Phật, tu tập về con đường thiền định, chuyển cái thân phàm phu để mà thành cái thân Phật, chuyển cái thân mà ngũ uẩn vô thường tạm bợ thành cái pháp thân thường trụ, phải không? Cho nên tôi nói rồi, cũng là con người, nhưng mà gì? Có người nghèo, người giàu, người thông minh, người ngu muội, thì cái phương pháp mà tu học cũng như thế. Cho nên phải hiểu điểm đó. Thì đây Phật tử nói là đạo Phật có phải là nhất thần không? Đạo Phật mình nhất thần hay đa thần? Ai biết? Nhất thần hay đa thần? Đạo Phật của mình không có nhất thần mà cũng đa thần. Nhất thần là tôn vinh một vị giáo chủ, là một vị là chẳng hạn như là thượng đế, phải không? Gọi là nhất thần. Mà đa thần thì mình qua bên Ấn Độ mình thấy Bà La Môn thờ thần lửa, thần sông, thần núi, đủ thứ hết. Mà đạo Phật thì không có nhất thần mà cũng có đa thần. Mà đạo Phật là Đức Phật là một bậc thầy dẫn đường, chỉ ra mình một con đường sáng chủ mình đi không đi là do mình. chứ Phật không có nhất thần. Nhất thần là gì? Anh tin tôi sẽ đưa anh lên thiên giới, anh không tin tôi đầy xuống địa ngục, đó gọi là nhất thần. Còn Đức Phật là không có đầy mình xuống mà cũng đưa mình lên. Mình lên hay xuống là do mình hết, phải không? Còn mà thờ các vị Bồ Tát là gì đại chúng biết không? Không phải là đa thần. Mà thường thường các chùa thờ các vị Bồ Tát, hình như ở miền Bắc đi, là mỗi vị có những công hạnh riêng để mà học các công hạnh của ngài. Hay bây giờ mình đến chùa, mình gặp tụi Bồ Tát Quán Thế Âm thì mình học cái tập lắng nghe. Mình gặp Bồ Tát Giang Thù thì mình học về trí huệ. Gặp Bồ Tát Phổ Hiền thì mình học theo cái hạnh là làm cái việc Phật sự. Đúng không? Phương tiện thiền xảo ví dụ vậy. Là các vị Bồ Tát là bạn lữ, là bạn đồng hành chứ không phải thần gì hết. Hiểu điểm đó. Thì bây giờ nghiệp là chủ, bây giờ mình tu đến giai đoạn nào mình làm chủ được nghiệp, làm sao mình biết mình làm chủ được nghiệp? Sao? Hạn như bây giờ ngày xưa mình nghe cái mùi thuốc là mình chịu nổi phải hút. Bây giờ mình nghe cái mùi thuốc mình tỉnh gì hết là mình làm chủ được nghiệp hút thuốc. Đúng không? Ngày xưa mình nghe cái mùi rượu mình chịu nổi phải uống. Bây giờ mình nghe mùi rượu tỉnh queo, làm chủ được nghiệp uống rượu. Thấy không? Ngày xưa mình thấy người ta đánh bài tứ sắc chịu nổi, bắt buộc phải đánh. Bây giờ mình thấy người ta đánh bình thường, làm chủ được nghiệp không đánh bài tứ sắc. Thấy không? Mà tinh thần nhà Phật là gì? Thầy chúng biết không? Tinh thần của nhà Phật là gọi là biệt giải thoát giới, tức là giữ một giới nào thì giải thoát giới đó. Mình làm chủ được nghiệp nào đó thì mình thắng được cái nghiệp đó. Thì một ngày mình làm chút chút thì năm tháng nó trôi qua thì mình thắng được nghiệp, tức là mình biết mà làm chủ, không có hỏi gì hết đó ha. Thì đơn giản thì thôi, bây giờ cũng là gần đến giờ để tạ pháp, gần 3 giờ rồi phải không? Bây giờ quý Phật tử chắp tay hồi hướng xong rồi thì bây giờ quý Phật tử thỉnh quý thầy lên để cùng nhau tạ pháp luôn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ, biên não do tận thời nguyện độ, mong do đường thầy nguyện thành Phật đạo vô thường, thầy nguyện thành.
Quý Phật tử ngồi tại chỗ rồi mình lên mỗi đạo tràng là có một cái bài tất bạch. Mà trong cái đạo tràng đó quý Phật tử nào mà tu trọn một năm, nếu mà có cái kết quả gì đó được an ổn thì mình cũng phải lên mình nêu lên trình bày cho đại chúng biết rằng một năm mình tu cũng có một chút ít vượt qua những cái chặng đường khó khăn, thì đó là không lỗ trong suốt một năm mình tu, phải không? Thì bây giờ cái đạo tràng nào lên đầu tiên nhất? Có micro mình ơi. Ai lên được ha? Lên. Đạo tràng Tỉnh Giác. Đạo tràng Tỉnh Giác là rất đặc biệt, có 6 người thôi mà lúc nào cũng đi hết á. Đại sư ông đặt ra Tỉnh Giác á. Quyền của mai đâu nữa, mai lên luôn, đi lên luôn chứ cười gì, lên luôn chứ. Nhanh đi,
cuối năm chứ là lần cuối năm chứ. Thì đọc lại quên hả? Rồi sao không mời
bệnh
à? Ông thắc bạc hay đó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
mở video lên đây.
Chàng cô Thanh, đạo tràng chúc tình năm đạo tràng mình lên là tập trung lên hết luôn đi. Thôi thử là ra mắt đông là nhiều là ít.
Thank you. tại trường thượng có đông chánh đường. Chúng tôi còn đợi các bạn đồng tu có mặt ngày hôm nay.
Hôm nay
chúng con lại một lần nữa làm lễ tạ ơn để báo hiệu cuộc sống đời chúng con là thêm một năm nữa. Nhưng song hành với cảnh đời chúng con thì chúng con cũng có một ít có đạo, chúng con cũng sống với đạo, thành ra đạo hàng năm chúng con cũng nghe thánh, thành ra bên cạnh đời chúng con cũng có đạo pháp về Phật pháp sâu màu cảnh gì hơn các nhà cũng có được rằng hôm nay chúng con nhìn đến Đức Phật nhưng không Đức Phật với cảnh tượng đã trồng hoa tươi ngày xưa ngày đã nhất ở trên hồ Thiên Thế. Những người khi Đức Phật đưa hoa tươi thì hôm nay Đức Phật đã để học từ chúng đạo này chúng con đã theo cái pháp môn hòa thượng rất gần gũi mà ngài đã phổ biến và ấn thương cho toàn thể Phật tử để tu hành, đó là phải quay thực tế, quay lại chính mình. Thì hoa sen là được học lớn lên thì chúng con chủ trương cho lời dẫn tại mình học đời mình phải cái pháp tu của ngày hôm nay chúng con được một duyên là được gặp thầy có thể về dạy cuộc sống sáng hôm nay tức là ta quay lại chính ta nhìn ta thì hôm nay cái pháp quan cái nhìn lại chính mình để tu thì là một tháng mà nó gần gũi và chính xác chứ không còn bằng những cái văn tự nhiều như ngày xưa hay là những cái con đường chân tự mà chúng con phải tự soi chính mình thay đổi mình tự sửa chữa chính mình và trong cái pháp của tạo thành của chúng con từ ngày có những học tử đã theo hòa thượng tu sư lâu năm nhưng mà cũng có phát biểu đạo tràng từ khi có tiền viện chánh thiện thì một số anh em tu 2 năm nhưng mà cũng có những người bạn của chúng con đã nói lên những cái hoàn cảnh mà trong đạo tràng chúng con đau thầm nguyện mà người nữ mà sống cuộc đời lập bể khổ Đức Phật đã nói và tâm sự đa đoan người phụ nữ phải nhiều cái hoàn cảnh không gia đình nào mà không có, không có một hoàn cảnh đóng cửa thì nhà nào cũng bình yên nhưng mà mở cửa ra thì không có nhà nào không có chuyện này để chuyện nọ đủ thứ lung tung nhưng mà các bạn con vẫn nói đến được là nhờ những ngày hàng đạo tràng sinh hoạt tu học thì hôm nay đủ những cái cuộc sống họ thấy là họ có những cái rất bình yên và thản nhiên. Nếu ngày xưa không vào được đạo tràng không được tu học cái sự hướng dẫn của quý thầy thì chắc là chúng là những sự không chịu nổi đến những cái mà cái xã hội những xung quanh đã làm cho những học tử này đau khổ và bây giờ thì họ có rất nhiều cái cảnh duyên đó là những cái mà con thấy trong sự tu học các bên thể con đã có những cái bước nhìn rất là đơn giản mà thay được cái đó là Phật pháp thì có Phật pháp như một màu và hôm nay chúng con cũng lại thấy trong Phật pháp dù chúng con có học bao nhiêu lần bao nhiêu ngày từ những lời giảng của quý thầy dù những bài bán những bài gì mà các thầy nói bao nhiêu lần dù giảng đi giảng lại chúng con vẫn thấy mới mẻ và cũng thấy cần thiết và vẫn thấy rất là ham tu vì những cái mỗi năm mỗi cái lời của thầy giảng thì mỗi trình độ mỗi cái sự tiến của mỗi hướng truyền sinh nếu có sự tu học thì cái sự hiểu biết thì nó càng khác hơn của một bài tâm linh nhưng mà mỗi thầy giảng mỗi những phương pháp mỗi cách và mỗi người có mỗi hướng tu thì đều nó có lợi ích cho tất cả và hôm nay thì con thấy mọi tầng lớp trong xã hội dù cho người già người nghèo người trí thức người không có học nhưng mà khi đã tu hành trong cái pháp môn thiền thức của quan niệm hướng dẫn thì con thấy là ai cũng có những cái bước tiến của riêng mỗi người của mỗi người và riêng con thì con thấy có Phật pháp nhưng mà những nhà trí thức đối với khoa học thì ví dụ như những cái bách học nhà bách học nhà Phật lý học như ông ấy tên cũng là một giải học này giành giải Nobel năm 1921 theo nói là chuyện Phật giáo là một cái tôn giáo mà đã tối thiểu được cái khoa học và vượt qua cả khoa học, và ông nói con là một người không có tôn giáo, nhưng nếu có tôn giáo con là một người Phật tử. Vì những gì mà tôi hiểu biết hôm nay thì những gì là những lời của Đức Phật đã nói ra trong ngàn năm, thì như vậy Phật pháp có thiết thực trong cuộc sống, và hôm nay chúng con có được sự bình yên yên lành và nhiều những chuyện gì mà chúng con có thể buông bỏ được từ khi thầy giảng dạy, chúng con hãy tự mình quay lại và tự sửa chữa. Vì vậy dù chúng con có tham những sai lầm gì thì chúng con cũng tự huynh đệ, chúng con cũng tự buông bỏ với nhau. Tại vì nếu không có buông bỏ, không có tự mình mà kiểm soát lấy mình thì mình tự chuốc lấy khổ, mình tự chuốc lấy khổ đau và mình bị siêu diệu cô độc. Chỉ có hòa đồng với đại chúng cùng sống trong một đạo tràng thanh tịnh. Vì vậy hôm nay giữa đạo tràng của Pháp Du huynh đệ, con cũng nói rằng con cảm ơn cuộc sống, con cảm ơn cuộc đời, và con cũng cảm ơn luôn cái chủng tử nhiều đời của chúng con phải lâu đồng. Nên hôm nay chúng con là một Phật tử, là con phù hợp, và chúng con sẽ sống trong một cái có những vị thầy tổ là những bậc đã những vị tôn sư của chúng con, và những vị đạo cao đức trọng. Và qua một cái hành trình khi chúng học mà qua con đã được tham dự một cái lễ mà đại đàn Pháp Loa, những cái viên thanh tịnh từ tổng môn mà hòa thượng thường xuyên đã cố gắng, những lưu dấu tự và những cái gì mà hòa thượng đã để lại trong lòng của người dân Việt Nam, từ những cái lễ buổi lời ca ngợi đã nói lên được những cái thanh quy, những cái lời đẹp của truyền thống. Vì vậy mà hôm nay chúng con chỉ nghĩ để đáp đền thì không bao giờ chúng con sẽ một bậc tu hành đúng theo đường lối của hòa thượng chỉ dạy, theo với thầy. Và hôm nay thầy phó cũng dạy cho chúng con một bài học rất là gần gũi với đời, và thầy trụ trì cũng dạy cho chúng con dạy được những cái mà niềm sâu trong tâm linh, những cái lúc mà mình không thể nào mà không để thay đổi con người của mình và để được một cái chứng tự trong dạy cho nhiều đời nhiều kiếp. Vì hòa thượng cũng nói trong người khó được Phật pháp khó tìm, nhưng mà chúng con có trong người cũng có thể biết Phật pháp mà chỉ có cần cái đặc biệt an yên tâm tịnh như vậy, thì đó là một cái duyên nhiều đời nhiều kiếp mà chúng không thấy không thể nào mà chúng con có thể mất đi. Vì Đức Phật cũng dạy khi một cái cây nghiêng về bên nào thì cái cây còn gió có lùa tới ngã đổ thì cái cây sẽ đổ về phía bên đó. Vì vậy chúng con có niềm tin và tự tin và để sống với đạo, có những lời mà chúng con tự tâm và đã khắc nghiệm lên trong cuộc đời ngày hôm nay. Và chúng con cũng hướng về hòa thượng Tôn Sư, hướng về hòa thượng Thường Chiếu, và tức là hai thầy thì đã dạy dỗ cho chúng con trong những cái thực tế, trong những cái buổi học hôm nay, để chúng con có một cái duy trì những ngày xưa, những cái chúng con mong muốn được có một ngày nào nhìn thấy các vấn đề của đạo tràng Thường Chiếu đi xa từ giờ Sài Gòn thì ba giờ sáng đến trời đây để mà tu học. Chúng con nhớ lại ngày xưa chúng con khi cứ bắt tìm những cái chuyện thì chúng con cũng ba giờ cũng phải dậy đi về Thường Chiếu để đi hòa thượng Tôn Sư dạy dạy, vì cái ăn một hát màu đã sâu vào lòng chúng con, và chúng con cũng có những giống những tự đó. Và cho nên chúng con rất là thích, và chúng con cũng rất là cảm động với sự hiện diện của các đạo tràng bạn, là một cái ích lợi không những về tinh thần cho chúng con mà cũng là một sự đóng góp rất to lớn đối với thiền viện chánh viện. Hôm nay cũng là đầy đủ năm bước sang đầu, đã bước sang đầu năm của 2018, cũng thành tác đồng nghĩa sức khỏe đến đó và cùng Tôn Sư và cùng Thường Chiếu và hai thầy cùng toàn thể chúng tăng đây để thiền viện Tốt Lâm sinh chuyển được sức khỏe và công việc toàn thân của thầy được nhanh chóng để thành công, để chúng con qua sang năm thì chúng con có những cái ngôi nhà, những chiếu đã cứu đường cho chúng con tu tập, đó là những nguyện vọng, những ước vọng mà hai thầy đã dành cho để củng cố thêm cái công sức của mình để dạy dỗ cho thầy. cả Phật tử chúng con và chúng con cũng xin thành tâm cầu chúc cho những vị đại thí chủ cũng vị đã đóng góp cái tiền viện chánh thiện tại tỉnh Bình Thuận và những người bạn của các đạo tràng đã về đây sinh hoạt, và chúng con cũng thành tâm cầu nguyện cho toàn thể Phật tử chúng ta tu hành đúng đường hướng của tâm môn để cho giúp đỡ được chúng ta một sự bình yên thanh tịnh rất là tốt, và chúng ta lại là đã được cái ơn chứng tự những gì mà hòa thượng tâm tư và hòa thượng thường xuyên đã tiếp tục đây ngày con để mà đấu tiếp trên con đường của thiền tông. Và chúng con cũng cầu nguyện hồng ân thánh tạo gia hộ cho toàn thể Phật tử chúng con được sống dưới ánh sáng hào quang của người phương tư Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bây giờ đến đạo tràng nó cùng chiếu bài diện lên rồi hai cái đạo tràng, còn hai đạo tràng chuẩn bị đạo tràng chánh phúc đức nữa. Đây đạo tràng chánh thiện chuẩn bị.
Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. chúng ta một lần, đừng nói mình nói một lần.
Và giờ này chúng con thành kính dâng lại hộp cúng dường.
Rồi thầy nhận cách thôi. Thì giờ quý thầy cũng quan hỷ cho đạo tràng chúc năm thường chiếu thì để cúng dường đầu năm luôn, để đến đầu năm để cúng dường chư Phật. Thì kế là đạo tràng chúc năm chánh phúc đức, chánh hiền, chánh phúc đức. Đạo tràng này có 4 căn cứ nè. Đạo tràng này đạo tràng gì? Giới thiệu Phật tử, có một số Phật tử chưa biết đạo tràng này là Khánh Thiền, sư phụ đặt tên ở thành phố Biên Hòa. Còn hồi nãy là thành phố Sài Gòn, ghế thành phố Biên Hòa. Còn có một số đạo tràng thành phố ở Bà Rịa hả? Bà Rịa. Chúng Bà Rịa Vũng Tàu. Mấy cô lên đây chút, mấy cô chào. Cô Vinh Trưởng, Vinh Trưởng ở Bà Rịa. Đạo tràng ở Bà Rịa Vũng Tàu ấy, mình lên luôn để đọc cái lễ tạ pháp cho nó.
Xin lên đấy.
Tôn sư tâm chủ thì phải tu tâm, tâm thân thánh hóa hòa thượng thực tế và thành thể nhất của chúng con, trên thể chỉ tự quan cùng nhiều giáo họ từ tâm trực tiếp hướng dẫn chúng con trong những đại đàn theo như của quý thầy cũng vậy. Hôm nay ăn đức thế chúng con cần trở lại cung kính trên thầy. Nếu như nhân duyên xưa mà chúng con không được chút tự giác như đoàn hạt giống thì căn cơ con sơn thầy tổ, chắc chắn đời này chúng con không có hiện diện được chúng con đúng vậy. Đây sẽ là sự tri ân lớn nhất cho nhân tổng giác chúng con trong thời quá khứ. Trong thời này chúng con có duyên cung kính quỳ trước ánh tường cao của ông chủ thiền phái Trung Nam và thường thực chiếu cùng chư thánh đức gần buổi nhất này quý thầy tại Trung Nam thực hiện. Ngày này chúng con đưa về tu học, bất kỳ lúc nào chúng con cũng sự vô chủ thơ của thần từ những bước chân nhận thức tu học cho đến những cái phái ngư tập sáu chúng con thầm thầm nghe qua lời chỉ dạy mà tỉnh giác nơi tu hành mỗi ngày. Cung kính trên quý thầy, lòng đã tạ ơn tam bảo thì chúng con không gian. Thực tế vấn đề chúng con hiện nay trước pháp hội của quý thầy, qua những bài giảng chúng con từng vỗ tay tâm đắc, nhưng thực tế tưởng chừng như mình nhận được hết, nhưng nhìn lại đời thường thì khi gặp duyên thì chúng con cũng tìm thảo trần ai như mọi người, dù cố gắng lắm chỉ được tỉnh giác như vậy. Cung kính trên quý thầy, một năm qua chúng con về trong đạo tràng qua những năm tháng, giờ này mỗi ngày dần lại được tha khổ, đó là nhờ pháp lực của người Trung Tam Bảo, nhờ từ lực của ông Sư và những từ chiếu cùng từ lực của Trung Tam Chánh Thiện cùng toàn thể pháp hội của quý ngài mà chúng con được an trú. Nơi từ lực này đó là hạnh phúc của đời của chúng con trong hiện tiền. Nhưng sau vấn đề chúng con giờ này khi về thiền tu lời chỉ dạy thì trang nghiêm pháp hành, nhưng chúng con có những thiếu sót bước bên ngoài, còn bước nơi các nơi chưa trang nghiêm tự thân của mình, còn bỏ những thiếu sót như thế bỏ không xong còn xả rác nơi thiền viện. Chúng con được gia quyến chúng con trợ duyên giúp đỡ để một ngày về tu tập, nhưng khi về đây chúng con qua những lời dạy của quý thánh đức được thăm dò chú pháp nơi giảng đường, chúng con cùng số đồ đệ còn đang than ngồi hành ta, còn ngồi nơi gốc khế, còn đàm đạo những chữ phi đúng sai mà pháp tâm của quý ngài chuyên ký, thì chúng con tờ ơn thứ nhất là phụ ơn gia quyến gia đình đã lo hết công việc nhà để giúp chúng con về tu học, mà chúng con lại còn ngồi đang than ở ngoài. Có những vấn đề lại bỏ về giữa chừng khi một buổi và những cái duyên như thế. Ngoài ra chúng con còn tu hành trong chúng thì không những còn thị phi, còn nói chuyện xấu trong vấn đề, còn đánh giá người qua kiến thức của mình làm bất hòa trong từng vấn đề. Chính như thế trong vấn đề nam chúng con cũng không qua nổi đi được, làm sao mà không tắm sự cám dỗ được lời chúng con qua được. Chính những khoan nghi như vậy, trong khi chúng con về nghe pháp còn phải sử dụng điện thoại trước pháp hội, hoặc chúng con còn đến ra ngoài để nghe giải thích của điện thoại chưa còn tâm còn ý, chưa căng trọng một duyên là quyền trước tâm bảo trong tâm mình nó phát tâm cho tương lai người luôn tiên quyết. Chính như thế mà chúng con lại bỏ mất cơ hội, nếu đời này mà vấn đề chúng con là nghe như vậy thì làm sao tại sao chúng con có duyên lành được tập mình trong giới pháp của ân sư của thầy tổ. Hôm nay cũng là ngày tri ân chánh pháp, cũng là ngày chúng ta nói những nỗi lòng của chúng con chưa linh tấn, chưa được tỉnh giác, một ngày về tới điện viện chúng pháp hạnh chưa đòi, chưa được tỉnh giác mọi nhân duyên. Chúng con đi về nơi chủ nhà cầu, đôi khi chúng con còn mê bối, giết lúc chúng con cũng chưa được thành cơm, trong khi thiên tăng thiên niên thì sắp thẳng hàng, mà khi chúng con đi ngang qua chủ nhà cầu là chết. Chiếc này, bỏ đi chiếc kia, như vậy một chút nhỏ như vậy thôi, chúng con chưa tỉnh giác. đi lên cái điện của bảy vấn đề chúng con cùng mở mang giới quân. Từ như thế mà chúng con nghe thầy giảng hôm nay, cái nơi bình thường nhất, cái nơi mà nhỏ nhen nhất, cái nơi những hoan nghi tưởng chừng như không lớn lắm, nhưng mà nơi là để mắt của chư thánh đức. Đúng như vậy, nên qua 100 qua chúng con tu học, chúng con thấy tuy là trong đạo tràng có bằng an ổn về nhà từ người của quý thầy, nhưng không những cái nhỏ nhen của chúng con chưa qua được. Hôm nay chúng con đọc quyền của đây là những đạo tràng tốt năm chánh hướng, đạo tràng tốt năm chánh tâm giác, đạo tràng tốt năm trậu nguyên, đạo tràng tốt năm thanh thiền thành phố Biên Hòa và chúng bổn tạo và chúng tịnh tâm cũng như vấn đề chúng con đang có mặt xin thành kính có chúng tự tài dâng lên hiện tiền tam bảo chứng minh và chúng con cũng xin trình bày những vấn đề tu tập trong năm qua. Biết này cũng mong chúng con có được an ổn
vì đạo tràng.
Đạo tràng năm qua chúng con cũng được an ổn, thì khi cũng tốt, nhưng còn những tập ký còn những cái tập thư nhỏ như thế thì giờ này chúng con quyền của quý thầy nguyện sang năm chúng con tinh tấn hơn, và chúng con giờ đây là con quỳ trước ngưỡng cung tam bảo, ngưỡng cung trên tay hòa thượng tôn sư, hòa thượng thượng chiếu cùng chư thánh đức trên con môn, tượng tâm thương xót cho tất cả cơ thể chúng con trong pháp hội chúng ta trên thiền há đại quần thực nguyện rất duyên từ đời này và những kiếp lâu xa về sau nữa, nơi nào có học sư đúc lâm hòa thượng thượng chiếu cùng chư thánh đức trên con môn mở bài phương tiện lộ dẫn chúng sinh, thì chúng con nguyện thương theo được tu học cái này viên mãn mới thôi. Chúng con cũng xin nguyện công đức tu hành này cho đến tất cả những cha mẹ hiện đời đã cho chúng con hình hài, để con mặc hôm nay âm đức nuôi dưỡng ấy không thể nào mà không nhớ được. Bởi vậy trên là ơn tam bảo, dưới là ơn cha mẹ, rồi ơn đàn ta tiên thí, ơn những phiền não đẩy cho chúng con vào những cảnh khổ đau cuộc đời. Nhờ ơn ấy mà chúng con lại có mặt hôm nay trong quyền dưới chân thánh đức tu cũng đọc được cũng nhé. Cung kính chân lý này, giờ này con thành tâm ý thành ý chứng chân cũng lên tịnh tài để liệt tiền tham bảo chúng chân thương xót dịu dắt chúng con
được.
Giờ này chúng con xin ý thành ý chứng
dường tam bảo để tri
âm tam bái
nam mô
Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kế là đạo tràng Trúc Lâm Chánh Thiện, chúng ta chuẩn bị đạo tràng cuối phải không? Chánh thiện
Thank you.
thân thần tâm được máy lần hoàn toàn. Chúng ta thiền phải trong lòng đầy thì thiền thần chiếu nó là trên cũng thành khó và tư tâm đức tâm nay tại thiền thể trong lòng thức thiền. Kính thưa toàn thể các vấn đề đại chúng, hiện ông này để tỏ pháp hôm nay những bài thanh kinh tôn đức chúng ta là những thiền chúng được quản lý cho cùng quy tụ hàng tỷ hoàn đạo về một cách là tinh thần, nhất là khi công việc tu học chúng con thiếu gì phương tiện để được người giác đúng rồi, chúng con quy tụ công việc của khán giả thực sự chúng con từ khi phát khởi tạo trạng chúng con tâm linh thì chúng con đều luôn thở tạm từ những phương pháp tích cực suốt hơn ba năm để luôn khi tôi đức mà cơ học để giữ được hãy luôn tôi đi tôi được vô cùng của chính mình và số quân tử của chúng ta kiên trì kéo dài thời gian trên ba năm cơ bản đến khi chúng con được tên là tổ chức công việc thường trực đã hoàn thành cho chúng ta những công chân và tạo thành công dân rất nhiều đến hôm nay cũng là trên ba gặp ba như vậy đủ sức phải không trời chúng ta đang như là ở nơi mình đi đó nô nhờ sự kỳ chân của chân tôi đức chúng ta có những cái thành chủ cũng như vậy đó tại vì những công tác của mình đối với khác chúng ta được hai từ một từ
Thank you.
để Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng mấy bạch trên hòa thượng tông chủ Việt Nam chứng minh.
Thầy ơi, con muốn đi lạc lại
với thầy. Được rồi con. Mình đánh lễ đi. Được. Cái con này là chuẩn bị của đi xuất gia về thường chiếu và âm thất ở, cho nên là con rất có tạ tâm bảo trong suốt mấy năm qua con đến đây học pháp cho Phật tử khỏi ngạc nhiên. Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng mấy bạch trên hòa thượng tông chủ Việt Nam chứng minh, ngưỡng mấy bạch trên hòa thượng trưởng ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm chứng minh. Thì kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì trong một năm vừa qua chúng ta sẽ dĩ mà hôm nay chúng ta ngồi yên tu tập, trước là cái ơn lớn của Tam Bảo, kế là ơn của Sư Ông Trúc Lâm, Sư Phụ Thường Chiếu, và chúng ta cũng được cái may mắn tại cái tỉnh Bình Thuận của chúng ta và ở miền Nam, chúng ta vượt qua ba cái chặng đường mà phải nói là chặng đường rất là lớn, đó là ba cơn bão lớn vừa rồi báo chí lên đó, cơn bão thứ 12, cơn bão thứ 14, cơn bão thứ 16 và gần đây nhất là cơn bão số 1. Nhờ cái duyên lành Tam Bảo cho nên chúng ta không bị những cái cơn bão lớn, những cái cơn động đất sóng thần mà bây giờ toàn thế giới đều gặp phải, mà chúng ta sẽ dễ mà được như may mắn ngày hôm nay là cái túc duyên chúng ta đã từng nhiều đời gieo trồng cái Tam Bảo, trồng sâu cái căn lành. Tôi còn nhớ lại có một bài thơ nói như thế này: nếu không có khổ đau biết đâu là hạnh phúc, nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức. Nếu mà chúng ta không có khổ đau, không có sự bất an, không có sự bất toàn, không có những cái bị nghiệp lực nghiệp chướng, thì chắc chắn rằng chúng ta không có trở về Tam Bảo, trở về tổ đình Thường Chiếu, thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, tất cả các thiền viện trong Tâm Môn. Nhờ chúng ta gặp những cái khổ đau trong cuộc đời cho nên chúng ta tìm đến chánh pháp tu tập. Thì trong suốt một năm ra, tuy rằng có những đạo tràng trình lên với chúng tôi gặp những cái nghiệp lực, gặp những cái nghiệp duyên nó lôi cuốn, nhưng mà chúng ta vẫn còn được tỉnh giác, còn được may mắn ở dưới pháp hội của Trúc Lâm, của Sư Ông Trúc Lâm, Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, để chúng ta tu tập dần dần hóa giải cái nghiệp lực. Thay mặt chư tăng ni tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, chúng tôi chúc nguyện cho quý Phật tử đời đời kiếp kiếp sanh nơi nào cũng gặp được Tam Bảo, gặp được hòa thượng tông chủ, hòa thượng thượng thanh hạ từ, tu hành cho đến ngày thành Phật giác ngộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử, thì qua những lời tiếp tục của thầy thì tôi thấy cũng đầy đủ rất rõ. Như ngày sáng chúng tôi đã nói với quý vị là các pháp là do duyên sanh, tạm gọi là giải sanh. Ở đây không có nam, không có nữ, không có tăng, không có tục, không có mê, không có ngộ, không có trí, không có ngu. Nó chỉ là danh từ giả trong đoạn chúng ta đi thôi. Vậy thì có những gì sơ sót hay là những gì cũng về, chẳng qua là chúng ta đi chưa đủ năng lực thôi. Chúng ta có duyên hội tụ ở đây, tôi chắc chắn là một ngày nào đó cũng sẽ hội tụ nhau, chỉ cách nhau khoảng thời gian thôi. Vậy thì hôm nay là ngày thứ năm ngày tạo pháp, mong rằng quý vị đã cố gắng giữ vững ý chí và kiên trì không là từ hết chị chồng hiểu đó, còn đi là từ duyên mỗi người mỗi năng lực, đúng không? Như tảng đá kiên cố, gió cuồng nổ chảy ra, lời tán dương tự động chẳng do động cho mày. Thưa quý vị, khi pháp của mày anh ơi.
Thì đây á là chuẩn bị là ngày 12, mùng 5 tháng 12 á, là có một cái lễ chầm nữa quý Phật đạo tràng nào chưa có cái thiệp á, thì cái lễ đặt đá ở tại Đồng Tháp, tức là thiền viện Trúc Lâm Đồng Tháp, thì Phổ Quá là chủ trì, cho nên là ở đây sẵn chúng tôi mời quý Phật tử luôn. Rồi kế nữa là cái ngày giỗ tổ, rồi kế nữa là cái ngày Tết, rồi tôi đưa cái lịch hết rồi đó, thì quý Phật tử nào thấy mình rảnh hoặc là mình đủ duyên để mình đi những cái đợt gần Tết, thì gần Tết thì rất là nhiều công việc, mà nếu đạo tràng nào đi được thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.